Lúc bây giờ Đức Phật gọi Bồ Tát Đắc Đại Thế mà dạy rằng: này Đắc Đại Thế, nếu như mà có ai thiện nam tín nữ nào mà thọ trì đọc tụng ca ngợi kinh Pháp Hoa thì sẽ được phước đức vô lượng. Ngược lại, nếu có ai mà không tin kinh Pháp Hoa mà phỉ báng kinh Pháp Hoa và phỉ báng cái người thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa thì người đó cũng được bị tội lỗi vô lượng. Rồi ngài mới kể cái câu chuyện về quá khứ như thế này: thời Đức Phật Oai Âm Vương, cách đây lâu lắm, có 20.000 tỷ Phật, đó là nguyên văn trong cái bản kinh của mình, nói cái từ số lượng nó không được chính xác. 20.000 tỷ Đức Phật kế tục nhau đều cùng có một danh hiệu gọi là ai Oai Âm Vương, Như Lai ứng cúng chánh biện tri minh hạnh túc, thiền thể thế gian giải vô thường sĩ, điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật Oai Âm Vương đầu tiên có tên nước là Ly Suy, và cái kiếp tên là Đại Thành. Ngài đã giáo hóa rất đông các vị Bồ Tát, rất đông các vị duyên giác thinh văn và tự chúng. Ngài đã giảng kinh Pháp Hoa cho tự chúng nghe. Tuổi thọ của Ngài Oai Âm Vương thì là vô lượng kiếp. Rồi cái chánh pháp cũng trụ thế vô lượng kiếp, và tường pháp cũng trụ thế vô lượng kiếp. Sau khi mà chánh pháp mất rồi thì Đức Phật Oai Âm Vương thứ hai là ra đời, và kế tục như vậy cho đến 20.000 tỷ vị Phật có danh hiệu là Oai Âm Vương Như Lai. Thì thời mà Đức Phật Oai Âm Vương thứ nhất á, lúc bấy giờ trong hội chúng của Ngài có một vị Bồ Tát tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát. Vị này là cái hành tu thiên về khổ hạnh Đầu Đà. Thì Đức Phật đã giảng kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát Hỷ Kiến và một số đại Bồ Tát khác nghe. Sau khi nghe được kinh Pháp Hoa thì Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đắc được thiền định gọi là Hiền Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Và sau khi đắc định Hiền Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội thì Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến mới cảm tạ ơn Phật, mới dùng cái định lực mà đốt nhen nhúng lên, đốt tất cả thứ hương thơm để mà cúng dường Như Lai. Nhưng sau khi mà làm cái lễ cúng dường bằng thiền định lực đó thì Ngài thấy rằng cái công việc này nó cũng đáp lại được tương xứng với cái ân đức lớn của Như Lai. Vì vậy Ngài đã nhờ nguyện lực, dùng nguyện lực Ngài tẩm tất cả các cái hương thơm ướp vào trong người Ngài, và nhờ nguyện lực Ngài nhen lên ngọn lửa đốt cháy cả cái thân của Ngài để cúng dường Như Lai, để tỏ lòng cung kính tôn trọng diệu pháp và tôn trọng Như Lai. Thì sau khi cái thân nó đốt cháy, Ngài lại được sanh vào cùng trong cõi nước đó, trong nhà của vua Tịnh Đức. Ngài hóa sanh, và sau khi mà hóa sanh ở trong nhà vua Tịnh Đức thì Ngài mới nói với vua rằng là: hiện trừ Đức Phật Oai Âm Vương đang còn tại thế, con phải đến đó cúng dường. Và Ngài dùng thần thông, Ngài đi đến trước hội chúng của Đức Phật Oai Âm Vương và Ngài nói: có phải Như Lai đang còn tại thế không? Thì Đức Phật mới lên tiếng gọi Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đến mà nói rằng: ta sắp nhập Niết Bàn, ngươi hãy đến đây, ta sắp nhập Niết Bàn, và nay ta muốn phó chúc cho ngươi để mà duy trì chánh pháp ở cái cõi đời này. Thì Đức Phật Oai Âm Vương vừa mới xong thì sau đó Ngài nhập Niết Bàn. Thì Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát mà lo việc hỏa thiêu, xây tháp tôn thờ Xá Lợi Tám Vạn Tứ, cái tháp tôn thờ Xá Lợi của Phật Oai Âm Vương. Sau khi mà làm lễ mà tôn trí Xá Lợi của Phật Oai Âm Vương xong thì Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến mình nghĩ rằng: bây giờ chúng ta phải tỏ cái lòng thành cúng dường Đức Thế Tôn, cúng dường xây dựng tháp bằng bảy bảo để tôn thờ Xá Lợi chưa đủ, chưa tỏ được lòng tôn kính tương xứng với cái ân của Đức Phật. Cho nên khi Ngài mà trước hội chúng, Ngài dùng thần lực đốt cháy hai cánh tay, cháy rực lên như vậy suốt cả thời gian dài là tại có nhiều kiếp. Những con số này thì Phật tử phải nghe cho quen. Thời gian của một buổi thuyết pháp và thời gian của một cái thời kỳ mà tôn trì xả lời vân vân hẳn xảy ra không có dài lắm, nhưng trong kinh nói rất dài, xảy ra rất nhiều, đến nhiều kiếp. Thì cả hội chúng cứ tứ chúng đều khóc than buồn thảm lắm, bởi vì bây giờ Đức Phật Quan Âm Vương đã phó thác cho Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hiện Kiến lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo thánh chúng, mà bây giờ ngài là đốt hai cánh tay, nó cụt đi mất hai cánh tay thì lại làm đau lòng lắm, thì khóc lóc than sầu. Thì lúc đó Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hiện Kiến mà nói rằng: ta tin rằng sau khi ta đốt cháy hai cánh tay này thì ta sẽ được thân vàng của Phật. Nếu đây là sự thật thì hai cánh tay ta sẽ liền lại như cũ. Ngài vừa nói xong thì hai cánh tay của ngài liền lại như cũ, và thỉnh chúng lại làm sung sướng. Thì Đức Phật đó là cái phẩm mà ngang đó tôi ngưng ngang đây để nói lại, nói cái ý nghĩa. Nếu đi xa hơn quý vị sẽ quên nội dung. Cái ý nghĩa của phẩm là thường bất khinh Bồ Tát. Xin lỗi quý Phật tử, tôi kể sót một cái chi tiết là Đức Phật mà Nhất Thiết Chúng Sanh Hy Kiến Bồ Tát này, thì thời sau vì khi mà Đức Phật Quan Âm Vương thứ nhất mà vừa nhập Niết Bàn á, thì quý Phật tử biết rằng là sau đó cái thời kỳ đó là qua cái thời kỳ chánh pháp xâm đến thời kỳ tưởng pháp á, thì bắt đầu tăng chúng là sinh ra đời nhiều cái tăng ni mà đầy tăng thượng mạng, là những vị mà chưa hiểu rõ chánh pháp, chưa thực sự chứng quả mà tự nhận mình đã chứng quả. Thì lúc bấy giờ có một vị Bồ Tát ra đời, lúc bấy giờ không có Phật tại thế, thì một vị Bồ Tát ra đời. Vị này không có thường đọc thọ trì đọc tụng kinh điển Phật Hoa, nhưng mà ngài có cái hạnh là cứ hễ gặp các vị tăng ni thì đảnh lễ đầu sát đất mà đảnh lễ và nói lên một lời như thế này: thưa ngài, tôi rất cung kính ngài, tôi không dám khinh ngài, bởi vì tôi biết rằng các ngài có thể tu hành Bồ Tát và đắc được Phật trí. Và bởi vì cái lời nói đó khiến cho nhiều vị tăng ni lấy làm tự ái, tức bực, thành có cái phản ứng là mắng nhiếc, xua đuổi, ném đá cái vị Bồ Tát này. Và ngay cả khi bị xua đuổi thì Bồ Tát này, vị Bồ Tát này chạy xa ra, nhưng mà vẫn nói với lại rằng là: chúng tôi cung kính cả ngài, chúng tôi không dám khinh cả ngài, bởi vì cả ngài có thể hành hành Bồ Tát để đắc được Phật trí. Thì vị Bồ Tát này quý vị biết là sau này người ta đặt tên là Thường Bất Khinh, bởi vì không khinh ai mà khởi lòng tôn kính tất cả. Thì cái cuộc đời của ngài kéo dài qua như vậy, cứ gặp các vị tăng ni và nói lên một lời nói như thế. Và dĩ nhiên là quý vị biết là bị toàn thánh, tất cả tăng ni và những người đương thời họ xua đuổi, cho rằng những người này, ông này mát, ông này có vẻ khủng. Cho đến khi mà cái vị Thường Bất Khinh Bồ Tát này về già sắp chết á, thì ngài nghe giữa hư không đến 20 nghìn tỷ bài kệ Pháp Hoa. Nghe giữa hư không có cái tiếng nói đọc lên 20 nghìn tỷ bài kệ Pháp Hoa. Và sau khi nghe 20 nghìn tỷ bài kệ Pháp Hoa, thì vị này được lục căn thanh tịnh, và do nhờ lục căn thanh tịnh cho nên sống lại tại thế không chết, mà còn sống lại tại thế lâu dài và tiếp tục giảng nói kinh Phật Hoa. Vâng, thời gian rất là dài, rất là lâu dài. Sau khi mà vị này qua đời, Thường Bất Khinh Bồ Tát qua đời, thì nhờ vị công đức giảng nói kinh Phật Hoa đó mà được sanh vào cái thời gặp được là 2 tỷ, hồi nãy là 20 nghìn tỷ, bây giờ là 2 tỷ Đức Phật hiểu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. hầu hạ 20.000 tỷ Đức Phật này, ở trong hội chúng của 20.000 tỷ Đức Phật này mà tiếp tục tuyên thuyết diệu pháp để giáo hóa hàng Bồ Tát. Rồi sau đó lại được sanh vào gặp thời chư Phật, hiểu là Vấn Tự Tại Vương Như Lai, và cũng hầu hạ các Đức Phật này, cũng tiếp tục tuyên thuyết diệu pháp Liên Hoa, và ngài nói là biện tài vô ngại về diệu pháp. Và sau đó được thọ ký thành Phật. Thì Đức Phật mới hỏi mà xây câu a, nói về Bồ Tát Đắc Đại Thế rằng: này Đắc Đại Thế, ông có biết là Bồ Tát Thường Mức Khinh đó là ai không? Đó chính là tiền thân của ta, và sau này chính bây giờ ta thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni, và nhờ cái công đức của ta mà tu tập diệu pháp đó quá nhiều kiếp đã, bây giờ ta thành tựu thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Câu chuyện Phạm Thường Mức Khinh Nga đây, và bây giờ tôi triển khai cái phần nội dung để quý vị tự biết. Và luôn luôn cái vị Bồ Tát đối thoại là cái chìa khóa của nội dung phẩm kinh. Bồ Tát đối thoại bây giờ với Đức Như Lai là Bồ Tát Đắc Đại Thế, và Đắc Đại Thế đó là chữ Trung Hoa, còn nguyên văn của nguyên bản kinh ấy, là cái tên ngài là ngài được đại thần lực, đắc nữa là được, đại thế này là đại thần lực. À, đại thần lực đó là do thiền định sinh và trí tuệ sinh, gọi là đại thần lực, gọi là đắc đại thế. Thì Bồ Tát này khi mà đặt câu hỏi về Như Lai, khi mà Như Lai gọi đến mà nói chuyện, thì nội dung phẩm kinh này là giúp cho cái người nghe hiểu để thực hành đắc được thần lực lớn, và từ thần lực lớn đó mà đi đến Phật trí kiến. Cho nên Đức Phật mới gọi Bồ Tát Đắc Đại Thế để nói chuyện, để giải chuyện. Bồ Tát như thế nào gọi là Bồ Tát? Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát. À, xin lỗi, tôi hồi nãy tôi kể nhầm cái Phẩm Thường Bất Khinh là chỉ vì hòa nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát là ở nơi cái phẩm sau là phẩm mà Dược Vương ấy. Còn đây là Bồ Tát Thường Bất Khinh mà thôi. Đức Phật quay ông Vương, và lúc bấy giờ là sau cái thời Đức Phật quay ông Vương ra đời thì là Bồ Tát Thường Bất Khinh ra đời. Thì Phật Quán Âm Vương như thế nào gọi là nghĩa Phật Quán Âm Vương? Ói âm vương, tự nhiên là vương là vua. Ói âm này là tiếng nói rất là thần lực, đại thần lực, gọi là ói âm vương. Dịch qua chữ nho gọi là ói âm vương, nhưng nghĩa của nó là đại thần lực. Đại thần lực tiếng nói, mà đại thần lực có thần lực lớn nhất gọi là vương. Tiếng nói đó là gì? Là biểu trưng cho diệu pháp, chứ tiếng nói của thực tướng. Tiếng nói đó nó có khả năng làm tiêu tan tất cả vọng tưởng vọng niệm, nó tiêu tan tất cả các cái nhân của sinh tử khổ đau, cho nên chỉ gọi là ói âm vương. Và Đức Phật, quý vị biết là đến 2 tỷ Đức Phật mà có hiểu là ói âm vương, như vậy có nghĩa rằng là 20.000 tỷ đã là cái cách mà Đức Phật dạy biểu trưng cho cái chân tâm, cái Phật trí mà có, hay là Phật tánh có mặt trong mỗi chúng sinh. 20.000 tỷ, cái số 2 này, cái số lượng này rất lớn. Một vị Phật ra đời kế tục sau đến một vị Phật thứ hai thì thời gian đó là lâu xa lắm rồi, mà cái thời gian của 20.000 tỷ Đức Phật thì như vậy là thời gian vô lượng, không thể tưởng tượng ra được. Nhưng tại sao đây lại nói số 2? Số 2 này là biểu trưng cho hai cái đối lập mà đưa chúng sinh vào trong cái sinh tử luân hồi, đưa vào các vòng niệm vòng tưởng, đưa vào chấp thủ tham ái. Đó là cái chấp thủ về năng và chấp thủ về sở, hay chấp thủ về ngã và chấp thủ về pháp, tượng trưng cho số 2. Và số 2 này thì vì các vị này đều gọi là vị Phật mà đã có khả năng, nhờ có khả năng chuyển tất cả hai cái chấp đó, nó trở thành cái chỗ đi vào cái chỗ vô chấp, đi vào thực tướng vô ngã, cho nên chỉ có cái số 2 nào. Và cái phẩm kinh nói này hoàn toàn đề cập đến số 2, và số 2 là nghĩa như vậy. Nó cũng có nghĩa là bản giác và thị giác là một. Ở Phật thì bản giác và thị giác là một. Bản giác đó là gốc Phật tính, và còn cái thị giác đó là khi trở thành một vị Phật lịch sử trong cái cuộc đời này thì cũng là một gốc, có cả hai mà một. Mở đầu thì Đức Phật dạy như vậy, thành thử quý vị Phật tử biết rằng là tiếng nói chánh tâm đó là Phật biểu trưng cho Phật ói âm vương. Và Đức Phật kể lại một mẫu chuyện quá khứ mà do cái cá người công đức diệu pháp mà được phước đức vô lượng. Nhưng ngược lại, nếu mà phỉ báng không tin thì diệu pháp, phỉ báng người thọ trì đọc tụng pháp hoa thì lại có tội lỗi vô lượng. Thì Đức Phật dạy là cái câu chuyện của ngài Thường Bất Khinh đó, sau những người mà phỉ báng của Bồ Tát Thường Bất Khinh thì đều bị đọa địa ngục cả. Nhưng sau này cũng nhờ Bồ Tát Thường Bất Khinh giáo hóa và sau này cũng đều thành Phật. Và khi mà Bồ Tát Thường Bất Khinh sau này thành Phật chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì những cái vị mà Bồ Tát, mà những người tăng ni mà đã phỉ báng ngài á, sau này được ngài hóa độ qua nhiều kiếp và đã có mặt trong hội chúng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Và các vị đó là một số trong cái hội chúng của ngài, các vị Bồ Tát và các vị thính văn trong hội chúng của ngài. Thường Bất Khinh có nghĩa là cái vị Bồ Tát mà thường không có giảm khinh ai, là lý do vì sao mà không giảm khinh tất cả mọi chúng sinh. Mà nói khác, nói rõ là thường tôn kính tất cả mọi, tôn kính đảnh lễ tất cả mọi chúng sinh. Và lý do vì sao mà vị Bồ Tát này hành cái hành này là bởi vì Bồ Tát này nhận rằng tất cả chúng sinh thực sự trong tâm của các vị, trong thân của các vị có mặt thực tướng vô ngã tướng, và trong tâm của các vị đó là có Phật Trí Kiến, có mặt của Phật Trí Kiến. Tất cả chúng sanh đều là những vị Phật đáng thành và sẽ thành, do đó Bồ Tát đảnh lễ. Và vừa là một cái hình thức để nhắc nhở cái hành của ngài, là nhắc nhở cho mọi chúng sinh biết rằng bản tâm mình là có Phật Trí Kiến, bản tâm mình là có Phật tính, có chính tâm, có mặt thực tướng, nhắc nhở như vậy. Và đó là cái điểm gọi là nhắc nhở diệu pháp cho tất cả chúng sinh nhớ. Bởi vì cái mà cái điểm cao mà là cái quan điểm của cái lập trường của kinh Pháp Hoa này là muốn xuyên dương rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, và vấn đề mà tu để thành Phật là làm cho cái Phật tính đó xuất hiện, và mà con đường tu để thành Phật là con đường đi vào thực tại vô ngã. Vì vậy cho nên chi ngài Thường Bất Khinh chỉ làm công việc duy nhất đó mà thôi, nhắc nhở cho những người khác nhớ, nhất là những vị tu sĩ phải nhớ rằng con đường giải thoát của các vị là con đường phải biết rằng có Phật Trí Kiến trong chính từ tâm mình, và làm thế nào bộc hiện Phật Trí Kiến đó ra. À, cái hành của ngài Thường Bất Khinh là vậy. Sau nhưng mà tất cả những người khác không hiểu được cái lời nói của ngài, cho rằng ngài là cái lời nói ai, ngài là ông là ai mà dám thọ ký thay Đức Phật thọ ký ta. Vì thế nè, các vị tỳ kheo đó sơ dị xua đuổi Bồ Tát Thường Bất Khinh là bởi vì nói ông này là ngạ mạn, ông này là kiêu ngạo, ông này là khùng, sao lại dám thọ ký các vị tỳ kheo đó được? Ông là ai mà dám thọ ký? Bởi vì ông nói rằng các ông sau này sẽ thành Phật, như vậy đó là một hình thức gián tiếp thọ ký. Thực sự ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát là một công việc mà Đức Phật đã thọ ký trong các pháp trước, tất cả chúng sanh đều lần lượt sẽ thành Phật. Ngài nhắc lại thì quý biết là cái công đức gì mà đưa đến giúp cho ngài Bồ Tát Thường Bất Khinh? Chỉ còn nói câu nói đó, tu một cái pháp quá dễ, cứ gặp người nào mình cứ đâu đảnh lễ thì dễ quá, có gì mà lại đáng được ca ngợi trong phẩm kinh này? Mà có gì Đức Bổn Sư nói rằng nhờ cái công đức đó mà trải qua nhiều kiếp tiếp nối rồi chính ngài thành Phật mà hiểu là Thích Ca Mâu Ni? Không phải như vậy, không phải là hình tượng đơn giản như vậy. Mà thì khi mà ngài muốn làm cái công việc này, trước hết là chính từ thân ngài, ngài luôn luôn tự nhắc nhở và tự nuôi dưỡng trong ngài một cái nhận thức rõ ràng, một cái trí kiến rõ ràng và một cái niềm tin rõ ràng là có Phật Trí Kiến có mặt trong mình, và chính ngài cũng đứng nuôi dưỡng Phật Trí Kiến trong chính từ tâm của ngài, của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Và trong cái thời gian mà ngài hành như vậy là chính ngài hành Bồ Tát đủ lục đồ ba la mật. Ngài kiên nhẫn, dù người ta xua đuổi, người ta mắng nhiếc, người ta ném đá, ngài vẫn cứ kiên nhẫn mà thực hành cái hành nguyện của mình. Hành nguyện nhắc nhở cho mọi người khác biết rằng mình có Phật Trí Kiến, Phật Trí Kiến đã có mặt trong cuộc đời này và trong tâm của chúng sinh. Thì đó gọi là nhẫn nhục, sức nhẫn nhục rất là lớn. Nhưng mà nhẫn nhục với sự có mặt của trí tuệ trong tâm ngài, với niềm tin rõ ràng, với sự thấy biết rõ ràng có Phật Trí Kiến trong chính mọi người. Như vậy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Ngài dù đau khổ, dù khó khăn, dù cực nhọc và dù thế nào đi nữa, ngài vẫn cố gắng hoàn thành cái hành nguyện của mình, hành nguyện Bồ Tát đó của mình, gọi là tinh tấn, Và trong khi mà hành như vậy là để nuôi dưỡng cái Phật trí kiến trong chính từ tâm mình và nuôi dưỡng Phật trí kiến trong tâm của tất cả những người khác. Đó gọi là tinh tấn ba la mật. Ngài chỉ làm một việc đó trong suốt cuộc đời của Ngài mà không hề thối chí, không hề nặng lòng. Như vậy gọi là trì giới, đó là hình thức trì giới của Ngài. Mà trì giới đó là để đem lại cái trí tuệ Phật trí kiến của chính mình và của những người xung quanh. Đó là trì giới ba la mật. Ngài vẫn bám sát cái mục tiêu của Ngài từ đầu đến cuối, không dao động trước mọi khó khăn, trước mọi khổ đau. Đó gọi là thiền định, đó là một hình thức thiền định. Mà cái tập trung tâm thức vào một mục tiêu duy nhất đó, bám chặt cái mục tiêu duy nhất đó trong suốt cuộc đời của Ngài, để mà nuôi dưỡng Phật trí kiến, để mà chỉ rõ Phật trí kiến, để mà làm sáng tỏ Phật trí kiến trong chính tâm mình và trong tâm của những người khác. Đó là thiền định ba la mật. Và tất cả cái nỗ lực đó là để cho đến chờ đến một cái kết quả, Ngài và tất cả những người tu tập khác phải làm phát hiện được cái Phật trí kiến trong chính tự thân của mình, từ tâm của mình. Đó là trí tuệ ba la mật. Như vậy là cuộc đời Ngài hành đủ lục độ ba la mật. Nói một câu nói nhưng thực sự đó là một cái hành, thì hành ba la mật của Bồ Tát. Và suốt cuộc đời của Ngài đã hành lục bộ ba la mật. Và quý Phật tử biết rằng cái căn bản của vị Bồ Tát để mà có thể thành tựu lục độ ba la mật là có trí tuệ ba la mật. Như Phật trước đã nói, nếu như hành năm hành đầu mà không có trí tuệ ba la mật thì dù cho vô lượng kiếp 60 triệu kiếp thì công đức đó cũng không bằng công đức hiệu một cái bài kệ Pháp Hoa. Là bởi vì hiệu bài kệ Pháp Hoa là có sự xuất hiện của trí tuệ ba la mật. Mình nhờ có trí tuệ ba la mật thì năm hành kia mới trở thành ba la mật, và gồm đủ là 6 hành ba la mật, gọi là lục độ ba la mật. Mà trí tuệ đó là gì? Trí tuệ đó là thấy rằng tất cả các pháp đều vô ngã, thực tướng của các pháp là vô tướng hay là vô ngã. Đó, thì vì thầy tất cả công đức để đi để giải thoát thực sự là một cái hiểu biết về vô ngã, sự một cái thấy rõ vô ngã và sự thể nhập vô ngã, thực tướng vô ngã. Đó là cái điểm mà đấy Đức Phật đang tiếp tục truyền thuyết về diệu pháp. Ngài tiếp tục triển khai, tiếp tục bằng sự, nghiêng về sự, nhưng vẫn nói về lý, nặng về sự nhưng mà nói về lý, dùng sự để mà chứng minh, để minh chứng cái lý, cái điều Ngài nói. Đó là sự thật. Sự thật do cái tuệ Phật nhãn của Ngài, Ngài thấy đấy là chuyện thật của quá khứ, đó là chuyện của Bồ Tát Thường Bất Kinh. Sau nhiều cái công đức đó, cho nên chỉ đến khi mà Ngài sắp chết, đến khi già yếu á, thì Ngài nghe giữa hư không 20.000 tỷ bài kệ Pháp Hoa. Thì vậy thì là ai nói 20.000 tỷ bài kệ Pháp Hoa giữa hư không? Để nhờ đó ra Ngài được lục căn thanh tịnh không? Kinh trình bày một cái gián tiếp là nhờ cái chính công đức Ngài trì giới đó, Ngài hành lục độ ba la mật. Mà theo cái pháp môn của Ngài là cứ nhắc nhở cho mọi người có cái niềm tin rằng mình có khả năng để thành Phật ngay trong cuộc đời này. Và cái khả năng đó là khả năng thấy biết và thể nhập cái thực tướng vô ngã tướng. Và nhờ chính nhờ cái công đức đó, do cái tâm của Ngài, Ngài có được cái trí tuệ vô ngã, Ngài nuôi cái trí tuệ vô ngã, trượng dưỡng cái trí tuệ vô ngã trong tâm của Ngài, cho đến khi nó bừng sáng, đến phút cuối của cuộc đời nó bừng sáng. Và chính cái trí tuệ đó nó nhìn thấy tất cả các pháp đang thường thuyết vô ngã tướng. Cho nên gọi là nghe 20.000 tỷ kệ Pháp Hoa giữ không, Ngài nhìn đâu mây gió trời đất, đất nước trong thân ngoại cảnh, tất cả đều tuyên thuyết thực tướng, nó phơi bày thực tướng của nó cả. Cho nên nó có một cái nghĩa như là tuyên thuyết thực tướng, gọi là 20.000 tỷ bị kể Pháp Hoa. Và đây lại là sự lặp lại cái số 2 nè. Số 2 đó là cũng có nghĩa là vừa bản giác vừa thị giác là một, và hai đó là vừa cái năng sợ là một. Thì hai đó là hai cái đối lập như tốt và xấu, đen trắng dài ngắn vân vân, tất cả đều như nó đối lập nhau. Hai cái đối lập nhau từ thân của mỗi cái vẫn là nói lên tiếng nói thực tướng vô ngã, từ thân mỗi cái vẫn còn mặt của thực tướng vô ngã. Tục đế, chân đế cũng vậy. Chân đế đã vô ngã, tục đế cũng vô ngã. Số 2 là vậy. Nam có thể có Phật trí kiến, nữ cũng có Phật trí kiến. Số 2. Đó là cái hiện tượng có sự biểu hiện có hai cái ngã đối lập mà nó lập thành một cái thế giới sinh tử. Tất cả thực sự, thực tướng của nó đều vô ngã tự hết. Sau khi nghe 20 bài kệ Pháp Hoa thì lục căn thanh tịnh. Đó là ý nói rằng nếu như tất cả những người tu hành mà luôn luôn nuôi dưỡng nhận thức vô ngã, luôn luôn nuôi dưỡng chánh kiến vô ngã, luôn luôn nuôi dưỡng trí tuệ vô ngã, thì quý vị biết rằng trong tâm mình luôn luôn thường thường có mặt cái nhận thức, cái hiểu biết, cái sự giác tỉnh vô ngã, thì con mắt khi mà con mắt nó tiếp xúc với sắc trần thì liền thấy vô ngã ngay, con mắt và vô ngã ngay sắc trần, và cái thấy biết về các sắc trần đó cũng vô ngã ngay liền. Và vì vậy tham không khởi, sân không khởi, si không khởi, đó là con mắt được thanh tịnh. Khi lỗ tai nghe được âm thanh cũng vậy, thì trí tuệ vô ngã liền xuất hiện, có mặt liền biết rằng là cái nhĩ căn thanh là vô ngã, và cái thính trần là vô ngã, và cái mà tạo ra cái thức là nhĩ thức, cái mà nghe được cái căn, do cái căn trần này đem lại là nghe được cái thính trần, cái biết về thính trần, cái đó cũng vô ngã. Và vì vậy không chấp là cái đó là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Tham không khởi, sân không khởi, si không khởi, cho nên lỗ tai được thanh tịnh, đó là căn thứ hai. Khi lười mà đụng đến vị cũng vậy, lười mà nó đụng vì là cái tỷ căn, mà là cái thiệt căn, mà nó đụng đến cái vị trần thì cũng biết ngay rằng trí tuệ vô ngã có mặt ngay tại đó, và biết rằng tỷ căn cũng vô ngã và vị trần cũng vô ngã, và cái biết về vị trần cũng vô ngã. Và do đó không để cho tham khởi, sân khởi, si khởi, cho nên thiệt căn được thanh tịnh. Khi lùi mùi và tiếp xúc vì hương trần cũng vậy, và biết ngay rằng là cái mùi của mình cũng vô ngã, tị căn vô ngã, và cái hương trần cũng vô ngã, và thì biết vì hương trần cũng vô ngã, và tham không khởi, sân không khởi, si không khởi, cho nên tị căn được thanh tịnh. Khi cái thân mà tiếp xúc với pháp, với các trần ở ngoài, xúc trần, thì cũng có trí tuệ giác tỉnh vô ngã đó xuất hiện ngay, và biết rằng thân cũng vô ngã mà các cái xúc trần cũng vô ngã, và cái biết về xúc trần cũng vô ngã, và tham không khởi, sân không khởi, si không khởi, không khởi lên một chấp thủ tướng nào cả, không khởi lên một lòng tham ái nào cả, cho nên được thân căn thanh tịnh, đó là năm căn. Và khi ý căn, nếu như năm căn kia mà đóng chặt lại, thì lúc bây giờ con người bắt đầu đối mặt là ý căn, đối mặt với pháp trần, là những cái hình ảnh, những ký ức, những biểu tượng, những hình ảnh mà nó, những động từ mà nó được cất giữ trong tâm mình, thì nó bắt đầu đối mặt, nó xuất hiện trên bề mặt của ý căn. Khi đó là ý căn làm việc với pháp trần bên trong. Khi năm căn bên ngoài đóng lại thì làm việc bên trong, thì trí tuệ vô ngã vẫn xuất hiện, và biết rằng ý căn cũng vô ngã, và các pháp trần cũng vô ngã, và thì biết các pháp trần cũng vô ngã. Và do đó tham không khởi, sân không khởi, si không khởi, cho nên chi ý căn cũng được thanh tịnh. Khi mà sáu căn thanh tịnh rồi, có nghĩa là gì? Sáu cái ngọ mà nó đưa chúng sinh vào sinh tử, đưa vào chấp thủ, đưa vào tham ái, là chính do sáu ngọ đó, và do cái khởi, cái lòng tham khởi lên, sân khởi lên, si khởi lên trong sáu cái ngọ đó, sáu cái cửa đó. Mà bây giờ sáu cửa đó tham đã không khởi, sân không khởi, si không khởi, thì như vậy thì nhân mà đưa vào sinh tử đã bị đoạn diệt hoàn toàn, gọi là được lục căn thanh tịnh, hay là được tâm thanh tịnh. Và chính cái tâm thanh tịnh đó, nó làm bộc hiện rõ ràng Phật trí kiến. Chính tất cả những cái mà chấp ngã, những cái chấp ngã, chấp tướng, tham ái mà khởi lên từ sáu căn đó, nó che khuất cái Phật trí kiến. Và bây giờ sáu căn đó đã vắng lặng rồi, thì Phật trí kiến xuất hiện. Và vì vậy cho nên chi ngài, khi Phật trí kiến xuất hiện, sau khi mà được lục căn thanh tịnh, sau khi nghe được 20.000 tỷ bề kệ Pháp Hoa, thì Bồ Tát Thường Bất Kinh trở thành một vị biện tài, nói còn nhiều pháp biện tài, nhào thuyết biện tài, và giảng nhiều pháp cho rất nhiều các vị khác nghe. Bây giờ các vị tỷ kheo trước kia phỉ bàn ngài, một số đã quay trở ngài và tùng phục ngài. Và qua nhiều kiếp liên tục, ngài vẫn đi theo những cái người mà do phỉ báng ngài mà đọa địa ngục, thì ngài tiếp tục giáo hóa, cho đến cái kiếp mà Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, thì những vị đó đều được trở thành những đệ tử của Đức Phật, là hàng Bồ Tát, là hàng Duyên Giác và hàng Thanh Văn. Sau khi mà ngài một thời gian tuyên thuyết Pháp Hoa, và sau khi mà xả bảo thân, thì ngài được sanh về gặp 2 tỷ vị Phật, kiểu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Thì quý Phật tử biết là cái danh hiệu chúng tôi đã trình bày, đó là cái Đức Như Lai là biểu trưng cho là nhật ánh sáng, nó là như mặt trời, minh mông sáng tỏ, sáng nhất như mặt trời, và sáng thứ hai như mặt trăng, và sáng thứ ba như đèn. Tuy nhiên đó là biểu trưng cho ba thừa, là thinh văn, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Tuy nhiên là trong cái vị Phật đó là có nhất đủ ba thừa, có mặt ba thừa, hay nói khác đi, trong ba thừa có mặt Phật thừa. Đó là nói gặp lúc bây giờ là ngài chứng được cái chân lý, cái sự thật mà Pháp Hoa tuyên thuyết, đó là nhất thừa quy nhất thừa, tam thừa quy nhất thừa, trở thành vị Phật gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, ba thừa trở về một. Ngài đã chứng rõ cái chân lý Pháp Hoa đó rồi, chứng nghiệm. Rồi sau đó ngài tiếp tục tuyên thuyết Pháp Hoa và gặp Đức Phật vâng từ thải vương Như Lai. Đây là chỗ tự tại. Khi mà được đi vào chỗ đó rồi thì chỗ đó là chỗ tự tại như mây trời, mà tự tại vương thì mây lớn và có khả năng cho pháp khắp cả chúng sinh, và là cái đám mây lớn nhất, nó bao trùm cả pháp giới. Tự tại vương Như Lai, đám mây đó nghĩa là tự tại, có đầy đủ khả năng tự tại để mà cho pháp cho tất cả chúng sinh, nói pháp cho tất cả chúng sinh, đủ mọi căn cơ trình độ. Và sau đó thì nhờ công đức đó là cho nên đến cái khả năng mà có thể nói pháp, nói diệu pháp thực tướng cho tất cả mọi căn cơ nghe, kể cả hàng thanh văn dư giả của Bồ Tát, thì khả năng đó mới gọi là khả năng để thành Phật. Cho nên ngài được thọ ký sau này sẽ thành Phật, đó là khả năng thành Phật. Và chính cái sự kiện đó đã đi đến là cái thời điểm mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo, vì chính là cái kết quả tu tập của Bồ Tát Thượng Bất Kinh, bởi vì Bồ Tát Thượng Bất Kinh là tiền thân của chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì như vậy thì Phạm Kinh Thượng Bất Kinh vẫn nói, tiếp tục nói về cái thật tướng vô ngã tướng, và cái trí tuệ để mà thể nhập thực tướng vô ngã tướng đó là trí tuệ vô ngã, và cái đó gọi là Phật trí kiến. Và con đường để mà thể nhập Phật trí kiến đó là hành lục bồ ba la mật. Thì Phật Hoa từ đầu đến cuối cũng nói nội dung đó, mà Đức Phật trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau. Trước khi mà Đức Phật vừa nói đến là chính Thượng Bất Kinh Bồ Tát là tiền thân của ta, vừa nói xong thì chúng lại làm hoan hỷ. Và lúc bấy giờ, đây là Phật Như Lai thần lực, lúc bấy giờ vô lượng Bồ Tát trong có 10 phương cõi thế giới từ lòng đất vọt ra và xuất hiện giữa không, và đều đảnh lễ Đức Thế Tôn Đức Thích Ca Mâu Ni và bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng muốn được cái kết quả đó, là được cái quả lục căn thanh tịnh đó. Xin Thế Tôn hiện Như Lai, hiện hiện Như Lai thần lực, thì hiện Như Lai thần thực tuyên thuyết diệu pháp cho chúng con. Đó là lời cầu thỉnh của 10 phương Bồ Tát. Thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni liền từ giữa lông trắng, giữa chẳng mày, phóng bạch hào tướng quang soi khắp cả 10 phương thế giới. Và cái hình ảnh này tôi chỉ nói Phật qua là bởi vì đã trình bày 2 lần với quý Phật tử rồi. Rồi lúc bây giờ ngài vừa hiện một cái tướng gọi là tướng lưỡi dài, trường thiệt tướng. Cái lưỡi của ngài hiện che khắp cả 10 phương thế giới, 10.000 cõi thế giới. Lúc bây giờ thì chư Phật và thỉnh chúng của chư Phật 10 phương thấy rõ là hội chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thấy rõ Tháp Đa Bảo, và thỉnh chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng thấy rõ chư Phật và chư Bồ Tát, hội chúng của chư Phật ở 10 phương thấy rõ rõ ràng. Thì lúc bấy giờ giữa thinh không có cái tiếng nói chư thiên nói rằng: hãy đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hãy cúng dường tôn kính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chúng sinh trong các cõi đó nghe được tiếng nói đó, mới dùng cái hoa quý của các cõi được đó với tay rải đến cõi Ta Bà, đến lấy cái kỳ xạ quật, lấy cái hồi chục của Đức Bổn Sư để cúng dường. Những chuyện là khó tin, vì thầy rất là khó tin, bởi vì xa vô lượng cái cõi mà với tay mà rải hoa qua cúng dường ở cõi Ta Bà này. Còn cái cảnh nước thanh tịnh như thế nào và các cái hiện tượng chấn động như thế nào là diễn lại như cụ, diễn lại như cái cảnh Đức Phật mà mở đầu tuyên thuyết Pháp Hoa, và như cái cảnh mà Đức Phật bắt đầu chuẩn bị để mà mở cửa Tháp Đa Bảo về. Cảnh này lặp lại một lần nữa, lần thứ 3. Thì khi tất cả mà đến đảnh lễ Đức Như Lai rồi thì Đức Như Lai mới nói như thế này: này Đắc Đại Thế, nếu ta dùng cái Như Lai thần lực này mà tại có nhiều kiếp để mà nói lên cái công đức của kinh Pháp Hoa, diệu pháp liên hoa này thì cũng không thể nói hết được. Nói tóm lại, trong cái kinh này 10 Như Lai lực có mặt trong kinh này, 4 vô sở ý của Như Lai có mặt trong kinh này, 9 thiền định lực của Như Lai có mặt trong kinh này, tứ biện tài vô ngại của Như Lai có mặt trong kinh này, và tất cả tàng bí yếu, cái thần lực bí yếu của Như Lai đều chứa đựng trong kinh diệu pháp liên hoa này. Đức Phật ca ngợi như vậy: này Đắc Đại Thế, là kính Pháp Hoa này chứa đựng tất cả cái công đức giải thoát đó. Sau này nơi nào mà có kính Pháp Hoa, nơi nào mà có người thọ trì đọc tụng Pháp Hoa, thì nên xây tháp để cúng dường tại chỗ đó. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Là bởi vì chính tại chỗ đó mà Như Lai thành đạo, chính tại chỗ đó mà Như Lai chuyển pháp luân, đó là Phẩm Như Lai thần lực. Rồi sau đó Đức Phật đứng dậy và dùng thần lực Như Lai xoa đầu 10 phương Bồ Tát. Thì quý vị biết là mười phương Bồ Tát đông vô lượng, làm sao Đức Phật Ngài xoa đầu đủ tất cả. Vậy mà một lần Ngài xoa đầu tất cả mười phương Bồ Tát, cái số lượng đông vô số kể đó, rồi Ngài mà nói rằng ta sắp nhập Niết Bàn, bây giờ các Bồ Tát phải thay ta ở lại để truyền bá sâu rộng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, truyền bá sâu rộng chân lý của Diệu Pháp Liên Hoa. Thì chư Bồ Tát đều lãnh thọ cái lời phú chúc của Đức Phật. Đây là phần chúc lụy. Sau đó Đức Phật mới nói lên một cái lời là xin kính mời hóa Phật trong mười phương trở về bổn độ, trở về gốc, ở đâu về đó, cõi được nào trở về được đó. Và xin kính mời Đức Phật Đa Bảo và Tháp Đa Bảo cũng hoàn sứ, hoàn đạo bổn sứ, trở về bổn độ, trở về cái gốc. Ngài nói như vậy, nhưng mà Tháp Đa Bảo đang còn đó một lạc, một hai phẩm kính sau thì Pháp Đa Bảo mới thực sự biến mất. Thì đó là quý vị, ngang cái phẩm kính này là phẩm kính 22. Thì quý Phật tử thấy là đến đây là cái lúc mà Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên bố kính mời chư Phật mười phương trở về bổn độ và mời Tháp Đa Bảo trở về bổn độ, là cái cảnh nói Pháp Hoa của Đức Phật ngang đây coi như xong. Và Ngài đã phó chúc rồi, Ngài tuyên bố Ngài nhập Niết Bàn và Ngài phó chúc rồi, như vậy là cái thời thuyết Pháp Hoa của Ngài ngang đây coi như xong. Nhưng mà Ngài còn tiếp tục nói thêm vì lý do khác, Ngài nói thêm 6 phẩm kính nữa. Thì trong cái các phẩm kính đầu chưa định thì phẩm Hiền Bảo Tháp, Bảo Đạo Tháp là Đức Thích Ca Mâu Ni đã tuyên thuyết Diệu Pháp, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chí trí kiến, mà thiên nặng về lý, tuy rằng vẫn nói đủ xử lý, vẫn đủ khai thị ngộ nhập, nhưng nặng về phần khai thị và nặng về lý. Qua thì từ khi mà Hiền Bảo Tháp cho đến phẩm kính này, Đức Phật cũng tiếp tục khai thì chúng sanh ngộ nhập Phật chí trí kiến và cũng nói đủ cái sự lý dung thông, nhưng cái phần này là nặng về sự, để cho sự nói nhiều hơn là lý, hơn là tiếng nói của Ngài. Cái sự đó nó chứng minh một sự thật rõ ràng của các pháp. Đến cái pháp 23 trở đi, từ cái phẩm thứ nhất đến pháp 22 này gọi là hiện tánh. Đức Phật làm cái công việc là thì hiện tánh, là Phật tánh cho chúng sanh thấy. Hiện làm hiện rõ, hiện lộ cái Phật tánh cho chúng sanh thấy, và hiện lộ hồ lộ cái Phật trí kiến cho chúng sanh thấy. Còn từ pháp 23 trở đi gọi là hiện hành, là cái hành, cái con đường nào, bằng cách nào để mà đạt được cái tánh đó. Thì con đường 6 phẩm còn lại là hiện hành. Từ cái phẩm 1 đến pháp 22 này là hiện tánh bằng sự và lý. Còn cái phần sau cùng từ pháp 23 trở đi, từ phẩm mà dược sư bổn sự trở đi, gọi là hiện hành. Bây giờ tôi triển khai nội dung của phẩm Như Lai Thần Lực và của phẩm chúc lụy này. Bây giờ Đức Phật vẫn đối thoại với Bồ Tát Đắc Đại Thế. Khi mà Đức Phật vừa kể câu chuyện của Thượng Bồ Tát Thượng Bất Khinh, thì Bồ Tát trong mười phương khát khao mong được cái lục căn thanh tịnh, và nghĩa là mong được trú hiểu rõ cái thực tướng vô ngã tướng và cái trí tuệ mà chứng nhập cái thực tướng vô ngã tướng đó, và để mà thể nhập cái thực tướng vô ngã tướng đó. Thì Đức Phật mới thể hiện Như Lai Thần Lực, là cái cảnh này cũng là diễn ra như cảnh cũ, là từ cái lông trắng như chàng mày phóng một cái luồng hào quang mà nó soi tỏ cả mười phương thế giới chấn động cả. Xuất hiện mười phương, cái đó để nói rằng là khi mà cái trí tuệ, cái Như Lai, cái thần lực Như Lai xuất hiện, khi mà trí tuệ Như Lai có mặt thì nó có một cái sự thật xuất hiện. Sự thật đó là mười phương thế giới cũng như là ở đây mà thôi, tất cả đều hiện rõ như ở trước mắt, không gian vô ngã, không có gì trở ngại. Và không gian vô ngã cho nên Ngài chỉ gạch một tay ở đây mà cũng vang động cả mười phương thế giới, mười phương Phật cũng có nghe từng gạch một tay của Ngài vậy. Tuy nhiên là các tướng, các ngã tướng không ngăn ngã nhau, vì nó vô ngã nên ngăn ngã nhau. Âm thanh tiếng nói của Ngài nhờ đó chuyển đi xa được mười phương thế giới, cũng mắt thấy xa mười phương thế giới như là thấy vật trước mắt. Và cái âm thanh của Ngài nói ở đây mà cũng vang xa mười phương thế giới. Chúng sanh ở bên kia vô lượng thế giới, xa vô lượng thế giới, vẫn nghe như là mình đứng ở, như là thỉnh chúng đứng nghe trước mặt Ngài. Đó là cái điện nói cái thần lực cũng như Lai đó. Thần lực ở đâu mà sinh? Từ cái thực tướng vô ngã đó. Do tu tập thực tướng, do thấy cái thực tướng vô ngã, do tu tập thực tướng vô ngã, do trú trong thực tướng vô ngã mà đưa đến cái thần lực đó. Đó là thần lực Như Lai. Để cái tướng lưỡi dài, làm gì cái lưỡi của Ngài mà cái lưỡi của Ngài dài có nghĩa là hàng dài hơn người bình thường thôi. Làm năng cái tướng lưỡi đó bằng che cái không gian, để che cái mười phương, thì như vậy bằng mất ánh sáng hết. Mà làm gì có chuyện kỳ lạ vậy, cái lưỡi che cả mười phương. Đó là cái cách Ngài nói, ngang đây nói là khó nghe lắm, ngôn thường nào cũng khó nghe, cái lưỡi mà che cả 10 phương thế giới. Bởi vì vì biết đó là vô ngã tướng, cho nên chi nó không ngang ngại gì cả. Nếu ngang đây mà người nào cảm thấy khó chịu, cái lưỡi chi khó chịu vậy, thì là không hiểu được diệu pháp. Là bởi vì nó bị trói trong cái tập khí của mình, cái tập quán chấp ngã của mình, so đo của mình, có dài, có ngắn, có rộng, có hẹp, có ngang ngại, nên không thấy được cái chỗ đó. Thì chỗ đó là cái chỗ của chúng sanh mình. Còn ai không ngại nữa là đã có xuất hiện một phần nào đó le lói cái trí tuệ của Phật rồi đó. Là bởi vì thấy tất cả vô ngã tướng, chuyện đó có gì mà không được, lưỡi vẫn che cả 10 phương. Thường thường thì đấy, thì tướng này cũng là tướng thật của Như Lai, mà không phải là Phật Hoa chỉ nói một cách biểu tượng hoàn toàn. Trong kinh Nikaya và A Hàm chỉ tập ngay cái lời Đức Phật dạy, đương thời thì Đức Phật cũng đã nói chuyện này, chính Đức Phật nói chuyện này. Khi mà Tôn giả A Nan bao nhiêu lần năn nỉ Đức Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, con nghe rằng thì già của Đức Tỳ Bà Thí lần nói cái âm thanh mà truyền xa được 10.000 thế giới, vậy thì con Thế Tôn thì sao? Thì ngài mừng thinh, ngài trả lời. Tôn giả Anan hỏi đến lần thứ ba ngài không trả lời, qua lần thứ tư thì Đức Phật mới nói, ngài mà trả lời như thế này: Này Anan, thì giả có Đức Tỳ Bà Thí mà có thể chuyển âm thanh xa đến 10.000 thế giới, huống chi là Như Lai. Tuy nhiên là Như Lai còn có khả năng lớn hơn. Như Lai có thể chuyển âm thanh của ngài đi xa vô lượng thế giới như ý muốn, muốn xa bao nhiêu cũng được cả. Bằng cách nào thì Tôn giả Anan và Thế Tôn, bằng cách nào để Như Lai có thể chuyển âm thanh của ngài đi xa vô lượng thế giới? Thì Đức Phật mà dạy như thế này. Lúc bây giờ khi nào mà muốn chuyển âm thanh của Như Lai xa vô lượng thế giới, thì ngài mà dùng cái định lực của Như Lai, định lực rồi phóng ra một cái hào quang, một cái ánh sáng mà từ cái lông trắng này chẳng này này phóng cái ánh sáng ra được, rồi nhờ cái ánh sáng đó mà cái âm thanh nó nương theo cái ánh sáng đó nó đi xa. Ánh sáng đó có thể đi xa 10 vô lượng thế giới, và âm thanh hằng nướng theo cái ánh sáng đó mà truyền đến được. Còn nếu như ngài không phóng cái luồng bạch hào tịnh quang đó thì âm thanh không chuyển đi. Vì mình thấy giống bây giờ cái khả năng khoa học mà có tia laser nó hướng dẫn các cái vật đi trong không gian này. Cái ánh sáng đó là cực mạnh, ánh sáng đó do định lực sinh, do trí tuệ vô ngã sinh, do định lực vô ngã sinh. Cái này là sự thật và tôi tin là thật lắm. Chuyện này là chuyện không thêm bớt gì một chút nào cả, không nói thêm một chút nào cả. Thì cái tướng lưỡi dài là vậy, cũng muốn nói rằng là khi mà một người trú trong cái thực tướng vô ngã, thấy rõ thực tướng vô ngã và thực sự trú trong thực tướng vô ngã, có định lực vô ngã thực sự, có thiền định vô ngã thực sự, thì sẽ có một cái khả năng là chuyển xa âm thanh, chuyển âm thanh đi xa 10.000 thế giới, gọi là tường thiệt tướng. Cái lưỡi ngay dài này, mà nói đến xa, đến người ta nghe đến 10.000 thế giới, gọi là tường lưỡi dài. Lưỡi dài là vậy, cái lưỡi nó nói, nó chuyển âm thanh đấy, nhờ cái lưỡi mà âm thanh phát hiện đấy. Tướng lưỡi dài là cái tướng chuyển âm thanh đi xa 10 vô lượng thế giới, gọi là tường lưỡi dài, tường thiệt tướng. Thì cái này, hình thức này, ngài cũng chỉ lặp lại rằng đây là cái khả năng, cái năng lực của một người mà trú trong được cái giác ngộ, được cái thực tướng vô ngã, và trú trong được trong cái thực tướng vô ngã đó, thì có cái thần lực đó. Và thần lực đó Đức Phật gọi là Như Lai thần lực, thần lực cao nhất, giải thoát cao nhất. Nhưng mà Đức Phật lại trở lại, ngài dạy Bồ Tát Bát Đại Thế rằng cho dù còn có một hình ảnh là thính chúng mười phương đảnh lễ Đức Phật rồi, cung kính đảnh lễ Đức Phật, và cái chúng sinh trong mười phương lại rưới hoa quý trong các cõi nước đó mà với giải qua cái cõi Ta Bà, cách xa vô lượng làm sao mà giải, và đại cách nào mà đông như vậy mà hoa xuống đây thì là hằng ngập cái kỳ xa tuộc rồi, còn đâu mà thờ nữa, còn chỗ đâu mà ngồi nè, mà cái thế giới này cũng ngập, chứ đừng có nói cả trái đất này cũng ngập hết cả hoa, chứ đừng nói là cái núi kỳ xa tuộc. Thì cái đó là cái tấm so đo, cái tư duy ngã tướng của mình, cái tập quán tư duy ngã tướng của mình, có dài, có ngắn, có ít, có nhiều, cho nên khó dung nạp, khó chấp nhận, nhưng mà thực sự nó là vô ngã tướng, cho nên chi cái khoảng cách kia là đây, cho nên ở bên kia cũng giống như ở trước mặt mà dâng hoa Đức Phật về, không có chi là lạ. Và cái hoa nó không có nhiều là ít gì cả, bởi vì cái hoa đó là chính trong cái thực tướng vô ngã đó, trong cái khả năng của cái thế giới của thực tại vô ngã đó, thì hẳn là vô ngã, nó thuộc thực tại vô ngã là vô ngã, nó không ngang ngại, không có nhiều ý. Nhiều cũng như ít mà thôi. Thành thử ai mà hiểu được hình ảnh này, thông được hình ảnh này, là đã có khả năng để hiểu được cái thực tướng vô ngã tướng, và có khả năng, có niềm tin về thực tướng vô ngã tướng, và có khả năng để thực hiện thực tướng vô ngã tướng đó. Con đường đó là con đường đi vào giải thoát thực sự. Và tất cả cái gọi là năng lực Như Lai đó, Đức Phật dạy, nếu mà dùng cái khả năng mà vô cùng đó mà nói thì công đức Phật Hoa thì không nói hết được, tại quá nhiều kiếp không nói hết được. Là bởi vì nói thì khi nào cũng là diễn đạt,
mà diễn đạt bằng cách nào nó giới hạn cả. Còn cái vô ngã, cái thực tướng vô ngã, cái công đức của cái kinh Phật Hoa là nói lên cái vô ngã công đức đó, nó vô cùng, vô lượng, vô biên. Quý vị thấy, vô lượng, vô biên, vô cùng. Làm sao mà nói hết một cái hữu hạn mà nói cái vô hạn, nói được vô hạn. Thành thử dù của thần lực Như Lai mà khi đã dùng phương tiện diễn đạt là nó bị giới hạn, cho nên chi không nói được. Cố gắng ngài sắp nhập Niết Bàn thì cố gắng mà duy trì về chư Bồ Tát đó, duy trì cái kinh Phật Hoa và truyền bá dòng kinh Phật Hoa này. Còn riêng ở đây thì ngài nói rằng là ở đâu mà có kinh Phật Hoa, ở đâu mà có người thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Phật Hoa thì nên xây tháp để cúng dường ở đó. Thay vì xây tháp để thờ thả lời Phật, thay vì xây tháp để tôn kính Thế Tôn, thì nên xây tháp ở cái chỗ có mặt kinh Phật Hoa, là có mặt tiếng nói của thực tướng vô ngã tướng. Bởi vì chỉ có chỗ đó là cái chỗ Như Lai muốn nói, và đó là sứ mệnh của ngài ra đời thành đạo và nói. Và đây là cái giờ phút cuối cùng ngài sắp từ giả của cái đời này, thì ngài lặp lại cái mục tiêu đó, cái sứ mệnh đó là nên xây tháp ngay ở tại cái chỗ thọ trì đọc tụng kinh Phật Hoa. Bởi vì sao? Bởi vì chỗ đó chính là cái chỗ mà Như Lai đã thành đạo, không phải là cái chỗ ví dụ như chùa Lý Sơn mình tụng đây. Thì chính cái chùa Lý Sơn này có hai ý nghĩa, là chính là chỗ này mà Đức Phật đã thành đạo, là bởi vì cái chỗ này có kinh Phật Hoa, có tuyên thuyết Phật Hoa, và chính trong cái diệu lý kinh tuyên thuyết Phật Hoa đã nói ra vô ngã tướng. Và chỗ đó cũng giống như là Đức Phật, cái chỗ mà Đức Phật thành đạo để chỉ ngồi là chỉ ngồi cái thực tướng vô ngã này, mà đấy còn nói tiếng nói vô ngã rồi thì đấy cũng coi như là cái chỗ thành đạo của Đức Phật vậy. Và khi mà hiểu được tiếng nói vô ngã rồi thì Đức Phật cũng ở bên kia đi nữa, chỗ thành đạo cũng phải là ở U Lâu Tầng Loa bên bờ sông Ni Liên với Ấn Độ đi nữa, thì ở đây là một, kia đây là một, ở trong cái thực tướng vô ngã là vậy, cũng là ở đây mà thôi. Và chúng ở chỗ đấy Đức Phật chuyển pháp luôn. Ngài chuyển pháp luôn là gì? Là ngài muốn nói sự thật vô ngã đó, từ sự thật vô ngã đó mà chúng sanh thoát khỏi tham sân si, thoát khỏi tam giới. Thì kinh Phật Hoa này cũng đương nói cái chuyện đó. Và chỗ này, chính chỗ này là Đức Phật chuyển pháp luôn. Và cái điều mà tất cả cái gì nội dung mà Đức Phật chuyển pháp luôn cũng có chứa đựng trong kinh Phật Hoa này. Cho nên cái vấn đề chính là quay về mà tôn thờ kinh Phật Hoa này. Và tôn thờ kinh Phật Hoa này là làm thế nào để lãnh hội được cái lý, cái nghĩa, cái diệu nghĩa của Phật Hoa. Và lãnh hội được diệu nghĩa Phật Hoa là để thực hành, để chứng nhập cái diệu nghĩa, diệu lý này. Chỗ đó là chỗ đáng tôn thờ nhất. Và Đức Phật cho rằng đó là cái pháp cúng dường, cúng kính, bố thí có ý nghĩa nhất, lớn lao nhất và ý nghĩa nhất. Tất cả đó là những chỉ cảnh rất tích cực của kinh Phật Hoa. Thành tất cả mọi sự cúng dường, cúng kính tôn trọng tam bảo là trở về tôn trọng cúng kính diệu pháp. Và diệu pháp đó là tiếng nói vô ngã, tiếng nói để giúp cho mình giác tỉnh, đi ra khỏi cái tập quán chấp ngã. Và đi ra khỏi tập quán chấp ngã để mà đi ra khỏi những cái tâm lý trói buộc, đó là tham, sân, si, những tâm lý mà nó tạo ra vô lượng khổ đau cho chúng sinh, cho người đời, và tạo ra vô lượng cuộc chiến tranh cũng từ tâm lý tham, sân, si. Tất cả chiến tranh động cơ của nó cũng vì lòng tham và vì sân hận, thù hận, sân hận, thù địch mà tạo ra chiến tranh. Và cũng vì lòng tham, tham mộ dầu, tham mộ vàng, tham mộ uranium vân vân, tất cả cái đó đều đưa đến chiến tranh. Tham sắc, tham nhiều thứ nữa, muốn cho nước mình giàu có, còn được ta nghèo khổ mặc kệ. Cái đó là tất cả động cơ để có những cuộc chiến tranh, tranh chấp rồi thị phi. Thành thử dập là chính chính ở trong cái kinh Phật Hoa này, trong cái giáo lý vô ngã đó, chính giáo lý đó mới đáng xây tháp để tôn thờ. Và cái con đường để mà thể nhập cái thực tướng vô ngã đó mới đáng tôn thờ. Đó là ý nghĩa mà gọi là rất là trí tuệ của Phật giáo và của kinh Phật Hoa. Sau đó Đức Phật mới đứng dậy và ngài dùng thần lực xoa đầu của 10 phương Bồ Tát, và ngài chúc lụy phó chúc đó. Tất nhiên là uy nhiệm, uy thác lại cái sứ mệnh của ngài. Ngài sắp rời khỏi cõi ta bà này và uy thác lại cái sứ mệnh truyền bá chuyện diệu pháp, chuyện pháp luân, truyền bá diệu pháp sâu rộng trong cuộc đời này. Thì chư Bồ Tát đều lãnh hội, đều vâng lãnh cái sứ mệnh mà ngài uy thác. Và Đức Phật
kết thúc là mời chư Phật Hóa Phật trở về Bồ Đề và mời Tháp Đa Bà trở về Bồ Đề, trở về gốc. Thì cái hình ảnh mà Đức Phật xoa tay xoa đầu vậy, ngài xoa chỉ một vị Bồ Tát thôi, nhưng mà cái Như Lai thần lực là vậy. Như Lai thần lực là gì? Đó là khả năng của vô ngã, của tiếng nói vô ngã, khả năng thực sự hoàn toàn của vô ngã. Và khả năng đó đây vì kia là một, cho nên một là cả, xoa đầu một vị cũng như xoa đầu tất cả, và không còn chỉ là ngăn ngại cả, một lúc xoa đầu cả vô lượng Bồ Tát cũng được, cũng như xoa đầu một vị vậy. Ai mà chưa ngại thì như vậy là còn rơi vào cái tâm so đo, bị vướng mắc bởi cái tâm so đo. Còn nếu như ai mà ở trong cái trụ trong cái niềm vô ngã, trong cái giác tỉnh vô ngã thì là hiểu được, không thắc mắc gì về hình ảnh này cả. Thành thử ngoại đạo họ mình phải quy trình, mình phải nắm cho thật vững. Ngoại đạo họ dựa vào những cái hơi của ngôn ngữ này, họ cho là đạo Phật nói huyên thuyên, nói huyên thuyên và nói mê tín, nói làm mê hoặc người. Làm gì mà có cái chuyện như vậy, chuyện phi thực, chuyện không có trong cuộc đời, chuyện không thể kiểm chứng được, chuyện phi khoa học. Không phải, tất cả cái này một ngày nào đó nhân loại sẽ biết rằng tiếng nói đó là tiếng nói trí tuệ nhất, tiếng nói đó nhân loại sẽ học vô lượng kiếp nữa mới hết cái bài học đó. Hàng còn mênh mông, mở ra những phương trời mênh mông. Quý Phật tử bị nhớ vậy, tất cả đó là hình ảnh biểu tượng, và tiếng nói đó là tiếng nói của thực tướng vô ngã tướng. Chừng nào mà nhân loại còn dùng cái phương tiện cân đo đong đếm để mà tìm hiểu tiếng nói đó thì sẽ không hiểu và sẽ lên án tiếng nói đó. Còn mình là những người Phật tử thì mình biết ngay là đó là tiếng nói lời tuyên thuyết sự thật của Đức Bổn Sư, mình kính trọng, mình tôn thờ, mình cung kính, mình học hỏi và mình thực hành. Đó là cái phần đầu, và ngang đây cho đến ngang cái phẩm chúc lý này là Đức Phật tiếp tục tuyên thuyết diệu pháp. Và ngài nặng về từ cái phẩm Hiền Đa Bảo mà đến phẩm 22 này là Đức Phật nghiêng về sự, biểu hiện cái sự để cho cái sự nói lên cái thực tướng vô ngã. Các sự đó tướng thời gian, tướng không gian, không ngăn ngại, thần thông diệu dụng, đó tất cả là cái đó là do của cái sự thật vô ngã đó. Còn từ phẩm 1 mà đến cái phẩm Hiền Bảo Tháp thì Đức Phật cũng nói cái sự thật này, nhưng mà ngài nói từ ngài nói về chứng ngộ tự thân của ngài. Còn ngài nói thiên, nhưng mà đến từ cái phẩm Hiền Đa Bảo Tháp đắc để cho pháp giới tự nói lại ngài, nhưng mà vì nghĩa ngài soi sáng những cái sự kiện mà xuất hiện biểu. Chứ bây giờ từ cái phẩm sự tôi bắt đầu trình bày cái phẩm này, Đức Phật bắt đầu gọi là hiện, ai phẩm đầu gọi là hiện tánh, bây giờ gọi là hiện hành. Nhưng hành tất cả hành nguyện, tất cả công phu tu hành để thể nhập thực tướng đó, các biểu tượng chỉ có thuần túy biểu tượng mà thôi, nó gói tròn một sự thật. Sự thật đó là để cho chúng sinh cõi ta bà, và đặc biệt là cho loài người thực hiện để mà chứng được, chứng ngộ, chứng nhập được cái sự thật vô ngã đó. Cho nên gọi là hiện hành, một cái hành, cái công phu tu tập rất cụ thể trong điều kiện khả năng của con người, của chúng sanh ở cõi ta bà này. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát, một vị Bồ Tát trong chúng hồi tên là Tú Vương Hoa Bồ Tát, ngài mới bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, ngài hãy dạy cho chúng con là Bồ Tát Dược Vương ngài đã dạo đi trong cái cõi ta bà này như thế nào. Và vì vậy cái phẩm này gọi là phẩm Dược Vương Bổn Sư. Bổn Sư là gì? Đây là một sanh bổn sư, là nói về cuộc đời quá khứ, tất cả hành tung, tất cả cái hành nguyện, tất cả công việc tu tập, các công việc làm của vị Bồ Tát tên là Dược Vương của quá khứ, gọi là Bổn Sư. Dược Vương Bổn Sư là nói về cái gốc gác cả cái cuộc đời quá khứ của Bồ Tát Dược Vương, gọi là Dược Vương Bổn Sư. Thì Đức Phật mà dạy như thế này cách đi lâu xa lắm rồi, thời Đức Phật Nhật Nguyệt Tình Minh Đức, Đức Phật là Nhật. Thì trong chúng của Đức Phật Nhật Nguyệt Tình Minh Đức này là có vô lượng ngài giáo hóa vô lượng Bồ Tát dưới giác thiên văn cũng như vậy. Và trong kỳ hàng Bồ Tát đó có vị Bồ Tát tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát. Bồ Tát này là hành Đầu Đà, hành Khổ Hành. Nhưng mà vị Bồ Tát này á là được đức trong một cái thời pháp Chính Pháp Hoa, được đức Nhật Nguyệt Tình Minh Đức mà dạy Chính Pháp Hoa cho Bồ Tát. Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát đắc được cái thiền định gọi là Hiền Nhất Thiết Sắc Thân Tâm, cách là đốt lên tất cả hương thơm để cúng dường. Nhưng sau khi mà đốt lên tất cả những hương thơm để cúng dường thì Bồ Tát Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến thỏa cái tấm lòng cung kính của mình, thấy rằng cái sự cúng dường này nó không tương xứng với cái công đức của chính Thế Tôn, cho nên ngài mới dùng cái hỏa định lực
Ngài ướp cái hương, sau khi ướp cái hương thơm, tất cả cái hương thơm quý giá vào trong mình của mình, trong thân của Ngài, rồi Ngài dùng hoa điện lực đốt cháy cái thân đó, cháy thực sự, và để cúng dường Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Thì Ngài được thác sanh về trong triều của nhiều vua, làm con của vua Tịnh Đức, và hóa sanh ngồi trên đỉnh hoa sen và nói với vua Tịnh Đức rằng: con hãy đi qua để đảnh lễ Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, Ngài đang còn tại thế. Và vì vậy cho nên Bồ Tát và bạch rằng: bạch Đức Như Lai, Ngài vẫn còn tại thế phải không? Thì Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức mà gọi Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hiện Kiện mà nói rằng: ông hãy đến đây, ta sắp nhập Nhật Bản rồi, ta ý thác lại cho ông cái việc mà để mà thiêu xả lời của Phật, lo cái hỏa táng cho Thế Tôn và lo công việc lãnh đạo giáo hội thánh chúng mà truyền bá diệu pháp, tiếp tục để mà truyền bá diệu pháp. Thì Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức nhập Nhật Bản và Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hiện Kiện mà lo công việc hỏa tâm để mà cúng dường. Và Ngài đi 84,000 cái tháp để mà để tôn thờ xả lời bằng cách những thứ quý, nhưng mà Ngài vẫn thấy chưa phải là quý. Ngài nói rằng cái sự cúng dường Phật mà chân chánh nhất, đúng nghĩa nhất và quý giá nhất, cao thượng nhất ấy, phải là cúng dường như đốt ngón tay ngón chân, đốt một phần cơ thể của mình mà cúng dường mới là quý. Còn cái cúng dường dù cho cúng dường vô lượng châu bảo, vô lượng kiếp, tại có vô lượng kiếp, thì cái cúng dường đó vẫn không quý giá cao thượng bằng cái cúng dường mà đốt một phần thân thể của mình. Cho nên Ngài mới phát nguyện, nhờ nguyện lực của Ngài nó phát ra từ thiền định, ngọn lửa nó đốt cháy hai cánh tay của Ngài trước hội chúng để cúng dường. Và vì thính chúng biết rằng Ngài đã được Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức ủy thác mà lãnh đạo giáo hội, bây giờ Ngài đốt hai cánh tay thì Ngài cột hai tay thì thấy buồn lắm, đau buồn, khóc lóc đau buồn. Thì trước thính chúng Ngài mới tuyên bố rằng: ta tin rằng nếu ta đốt hai cánh tay này thì ta sẽ được thân vàng của Phật, và nếu cái lời tuyên bố của ta là sự thật thì xin cho hai cánh tay này lành lặn với cụ. Và sau lời tuyên bố đó quả thật Đức Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hiện Kiện lành hai cánh tay như cũ. Rồi sau đó quý vị biết rằng là Đức Đa Bảo thấy cái cảnh ngộ như vậy thì ngài mày ho mày ca ngợi, thấy cái chuyện mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni kể về Bồ Tát Diệu Vương như vậy thì Ngài ca ngợi. Ngài nói: ồ, hay hay thay Tú Vương Hoa, ông đã tu, ông đã có vô lượng công đức giải thoát, cho nên ông mới đặt được câu hỏi đó để cho Đức Thế Tôn mới kể được cái câu chuyện đặc biệt này. Hay thay, bởi vì câu chuyện đó dạy một cái giáo lý rất là đặc biệt, rất là quý giá, mà chỉ có người tu hành giải thoát xa cao mới đặt được câu hỏi đó mà thôi. Ngài ca ngợi. Và tiếp theo đó là cái phần mà ca ngợi cái Phẩm Dược Vương. Ai sau này mà tôn kính, mà học đọc tụng Phẩm Dược Vương này, bổn sự này, thì phước đức vô lượng và hưởng được cái phước báo giải thoát vô lượng sau này. Thì những cái phần đó thì Phật tử có thể đọc được và có thể tìm hiểu được, bởi vì cũng giống như những cái phần ca người khác về kinh Phật Hoa của các Phật kinh trước. Bây giờ tôi đi vô triển khai những phần chính của cái Phẩm Dược Vương này. Trước hết là cái phẩm này Bồ Tát Tú Vương Hoa đặt câu hỏi về Thế Tôn. Thì như vậy cái tên của Bồ Tát Tú Vương Hoa là biểu tượng, cũng là cái chìa khóa để đi vào cái nội dung cái phẩm này. Vì sao gọi là Tú Vương Hoa? Tú Vương Hoa là cái hoa của vị tinh tú lớn nhất, của một cái hành tinh lớn nhất trong vũ trụ này, gọi là Tú Vương Hoa. Mà cái tướng lớn nhất của vũ trụ này, của cái pháp giới này, đó là cái tướng cũng hành tinh lớn nhất, và cái tướng mà gọi là vua của các tướng đấy, của các cái hành tinh đấy, đã là các cái hành tinh lớn rồi mà đây là vua của các hành tinh. Thì cái tướng đó là một cái cách gián tiếp để nói thực tướng, chỉ có vua bảo tướng mà lớn như vậy, chứ còn tất cả các tướng đều nhỏ. Cho nên chi thì có vô ngã tướng là tướng lớn nhất, cho nên cái phẩm kinh này là nói đến cái hoa của cái vô ngã tướng, Tú Vương Hoa, cái hoa của vô ngã tướng. Làm thế nào khi Bồ Tát hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài dạy cho con về cái hành tung, về cái công việc giáo đi của Bồ Tát Diệu Vương, nó có ta bà này như thế nào? Đó là gì? Là hỏi rằng là con đường làm thế nào để hái được cái hoa, cái tính anh, cái hoa của vô ngã tướng. Thì đấy, đó là cái biểu tượng, cái hoa của vô ngã tướng. Tất nhiên là hái được cái kết quả giải thoát thực sự do sự chứng ngộ, chứng nhập cái thực tướng vô ngã tướng. Mà cái công việc đó là công việc Bồ Tát Dược Vương đã làm rồi, thì xin Ngài nói cho con, chúng con nghe lại cái nội dung, cả cái cuộc đời, cả cái công việc, cái công cuộc, cả cái sự nghiệp mà của Bồ Tát Dược Vương đã làm. Thì khi đó Đức Phật mà nói rằng là lâu xa về trước, thời Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, thì quý vị cũng hiểu rằng đây là Đức Phật biểu trưng cho cái Phật trí kiến và Phật tỉnh có mặt trong bộ chúng sinh. Nhật nguyệt là mặt trăng, mặt trời, mặt trăng, tình minh đức, đức là tượng trưng cho giới và minh là tượng trưng cho tuệ. Tình minh đức là thánh tuệ uổng đạo hoàng mạng và thánh giới uổng đạo hoàng mạng, đó là tượng trưng cho giới định tuệ hoàng mạng. Là cái cung đường Đức Phật đó ngài đã giáo hóa thì hồi chúng của ngài, và giáo hóa cung đường ngài giáo hóa đó là giới định tuệ, cho nên biểu trưng là nhật nguyệt tình minh đức đẳng định ổn và thánh tuệ ứng. Thì chính cái giáo lý này đã dạy Bồ Tát Diệu Vương đấy, bởi vì Bồ Tát Diệu Vương lúc bấy giờ là Bồ Tát hoan hỷ nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, trong cái hồi chúng này đã được Đức Phật nghe. Và chính cái giáo pháp mà ngài đã dạy cho Bồ Tát mà nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đó là diệu pháp diên hoa, chính là diệu pháp diên hoa cùng gói tròn con đường để mà thể nhập cái diệu lý này, cũng là thánh giới uẩn, thánh định uẩn và thánh tuệ. Như thế nào gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát? Là bởi vì một vị Bồ Tát mà biểu trưng rằng tất cả chúng sanh đều mơ ước hệ thấy ngài là hoan hỷ hân hoan sung sướng hạnh phúc lắm, cho nên gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Tuy nhiên Bồ Tát là tất cả chúng sanh mà thấy ngài là hứng hân hoan sung sướng, đó là biểu trưng cho một cái đối tượng, một cái ước mơ lớn nhất của chúng sinh, cái ước mơ giải thoát lớn nhất, sự mong cầu giải thoát lớn nhất, cho nên gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát. Cái ước mơ đó là gì mà ngài này là hành khổ hạnh, hành đầu đà để mà cầu được đắc được Phật trí? Thì Đức Phật mới kể thì công việc của Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Đức Phật dạy rằng ngài dạy, Đức Phật nhật nguyệt tình minh đức dạy diệu pháp liên hoa, cũng không nói nội dung đó là gì, nhưng mà sau khi nghe đắc được cái diệu pháp liên hoa, nghe được diệu pháp liên hoa thì ngài liền đắc được một cái định Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, đó là biểu trưng cho cái mơ ước giải thoát lớn nhất của chúng sanh, đó là mơ ước Phật trí kiến, mơ ước được thực nhập thực tại vô ngã. Và sau khi mà nghe được thì tiếng nói của diệu pháp là tiếng nói vô ngã rồi, ngộ được tiếng nói vô ngã rồi, thì Bồ Tát nhất thiết chúng sanh đắc được cái định gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội, là một cái thiên định mà muốn hiện ra vô lượng thân tướng của chúng sanh đều hiện được cả, gọi là hiện nhất thiết sắc thân, bất cứ cái thân tướng nào cũng hiện ra được cả. Thì như vậy thì vì trở lại thì nghĩa đầu tiên của phẩm kinh vô lượng nghĩa là tu, cho nên hiện ra nhất thiết là bởi vì chỉ ở trong cái khả năng ở trong thực tướng vô ngã mà hiện ra vô lượng ngã. Và nhờ cái có mặt của cái thực tướng này mà tất cả chúng sinh mới có mặt trong cái tất cả vô lượng giới như vậy, mà hiện ra vô lượng sắc thân khác nhau như vậy, đó là vô ngã. Sau khi mà đắc được gì đó là sự thật đó, là ngài tiếp tục về thực tướng vô ngã đó, thì ngài mới ngăn Bồ Tát nhất thiết chúng sanh mà nghĩ như thế này: ôi cũng dương Đức Phật mà cũng dương ngài bèn dùng thiền định đó, sau cái niềm hoan hỷ sung sướng mà được giác ngộ về cái thực tướng vô ngã rồi, thì ngài bèn mình đem lại tất cả cái hương hoa quý nhất thơm nhất để đốt lên cúng dường Đức Nhật Nguyệt Tình Minh Đức Đức Phật. Nhưng mà ngài nói chuyện ở đâu cũng lại cái công ơn mà ngài đã trao cho mình diệu pháp, hắn xứng đáng, hắn tương ứng với đức cái công đức của Nhật Nguyệt Tình Minh Đức Như Lai, có nghĩa là hắn tương ứng với thực tướng vô ngã tướng. Thành tự làm thế nào đốt cái gì cũng cái gì mà tương ứng với cái gọi là thực tướng vô ngã tướng, hằng tương ứng với cái mà chính Đức Nhật Nguyệt Tình Minh Đức đã trao cho ngài, và ngài như cái đón nhận cái táo đó. Cái táo đó không nói ra được nữa, là cái táo đó là thực tướng vô ngã tướng, là cái trí tuệ vô ngã và cái trí tuệ Phật trí đó, mà cái đó không nói ra được, bởi vì nói ra thành hồ ngã không nói được. Mà sau này cái truyền thống của thiền gọi là truyền tâm ẩn á, trao cái đó, nhờ trao cái đó rồi ngài mới đắc được cái thiền định hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Chứ bây giờ ngài thì cũng dương, mà cũng dương tương ứng với cái công đức đó, với cái mà Đức Nhật Nguyệt Tình Minh Như Lai đã trao cho ngài. Thì ngài bèn đốt cái thân này, dùng tất cả hương thơm ướp cái thân này, rồi đốt cháy cái thân này để cúng dường. Thân đó là thân gì? Thân ngũ uẩn. Ông mà muốn đắc được cái hiện nhất thiết sắc thân ba muội, ông mà muốn đắc được cái thực tướng vô ngã tướng, thì ông phải đốt cháy cái thân ngũ uẩn đó. Tuy nhiên tất cả bị trói buộc, không thấy được thực tướng vô ngã tướng là do chấp hội năm uẩn. Cho nên ngài nhen cái bộ lửa đến đốt cháy cái năm uẩn này, là để mà hằng loài ra, để hiện bày được Phật trí kiến. Đốt phải đốt cháy năm uẩn, chính năm uẩn này nó ngăn che Phật trí kiến, đốt cháy nó cho cháy rực lên như ngọn đuốc, đốt cháy hết cái chấp thủ năm uẩn, thì khi đó mới thấy được vô ngã tướng. Cái hình ảnh này quý vị thấy cái cách thuyết pháp của Đức Phật rất sống động. Ngài đốt cháy như vậy mới tin cái chúng sinh, mà mình đọc lại mà nói ngài đốt cháy không tịnh bằng một cái hình ảnh. Nếu như mình ở được hồi chúng của Đức Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, thì mình sẽ giác ngộ ngay. Bởi vì ngài nó đốt cháy trong cái thân, cái gì mà mình quý báu nhất trong cuộc đời này, cái mà mình quý nhất mà trói buộc mình nhất chính là cái thân ngũ uẩn này, và cái mà tạo ra đau khổ nhiều nhất và vô minh nhiều nhất cũng chính cái thân ngũ uẩn này. Mà chính cái đó mà sự trói buộc của nó mà khiến cho mình không đi vào giải thoát một cách nhẹ nhàng, khiến cho mình cứ trôi lăn trong sinh tử, khiến cho mình không đón nhận được thực tướng vô ngã tướng một cách nhẹ nhàng. Cho nên ngài đốt luôn, đốt làm cho thức tỉnh những cái mà mọi chúng sinh đều ôm ấp, đều cưng quý, thì ngài đốt, đốt năm uẩn. Thành thử quý vị trở lại thì trong đại tạng Bát Nhã còn vậy thôi, mà đã kết để kết tập đại trong bài Bát Nhã Tâm Kinh là chiếu kiến ngũ uẩn dai không đổ như kiểu đốt lên. Cái này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải từ ngã của tôi, phải thấy rõ ràng năm uẩn này hoàn toàn vô ngã. Đó là một tỏ bày lòng biết ơn với Đức Phật, nhật nguyệt tình với Đức mới sự đáng lắm. Ơi, vì ngài nói cái diệu pháp biết hoa là để cho phá vỡ chấp thủ năm uẩn, mà bây giờ ngài để giác ngộ thì cái mà phá vỡ chấp thủ năm uẩn này ngài đốt lên để cho Đức Phật nhật nguyệt minh đức thấy rằng con đã ngộ cái điều ngài dạy. Cái đó là cách đền đáp ơn của bậc thầy xứng đáng. Vì vậy thấy đó, sau khi đốt cháy, bởi vì khi mà đốt cháy, đốt cháy đó là biểu trưng mà ngài đốt thiệt bằng cái thân của ngài, mà cái biểu lộ một cách hùng hồn như vậy, thực như vậy, họ người ta mới tỉnh, hồi chúng mới tỉnh, thì ngài được hóa kiếp, tất nhiên là thác sanh về trong một cái cung vua của nhà vua là vua Tịnh Đức là cái giới thanh tịnh, đó là thánh thánh giới uẩn, vua Tịnh Đức. Rồi làm con của vua Tịnh Đức là gì? Là lúc bấy giờ ngài được là ngài đắc được cái gọi là thánh định uẩn và thánh tuệ uẩn rồi, nhung nguyện rồi. Cho nên làm con của thánh uẩn nhân giới sanh định, nhân định Phật tuệ là vậy, làm con của Tịnh Đức ngài hóa sanh. Rồi ngài biết ngay là Đức Phật nhật nguyệt tình minh đức còn tại thế, và ngài bay đến để mà đảnh lễ Đức Phật nhật nguyệt tình minh đức. Và sau đó Đức Phật nhật nguyệt tình minh đức mà phó chúc cho ngài, tuyên bố ngài sắp nhập địa bàn, và phó chúc cho ngài để lãnh đạo giáo hội, và phó chức cho ngài thay Đức Phật để mà chuyển pháp luân, để mà truyền bá diệu pháp. Thì ngài lo cái công việc tang lễ của Đức Phật, cũng cúng dường bằng tất cả thứ quý, xây tháp bằng tất cả cái vật quý, và đốt cúng dường bằng tất cả những hương thơm quý trong cuộc đời này. Nhưng ngài vẫn thấy cái đó cũng không xứng đáng, và ngài nói lên rằng sau khi mà lo động tán, hỏa tán của Thế Tôn xong, thì ngài nói rằng chỉ có cách, thì cách cúng dường mà lớn nhất mà có giá trị nhất á, là đốt một ngón tay, một chân của mình quý, một cái phần cơ thể mình quý, chứ còn mà chịu cúng dường vô lượng cái châu bảo các thứ đều không phải là một cái cách cúng dường chân chính, không phải là cách cúng dường cao thượng, chứ đúng pháp cúng dường thực sự, chứ đúng cái pháp giải thoát thực sự. Cho nên ngài mình nghĩ ra như thế này, thôi bây giờ ta hãy đốt hai cánh tay là cái quý nhất của mình, ngài đem đốt hai cánh tay đó để mà cúng dường. Thì quý vị biết rằng là khi mà mình cúng dường, vì sao mà cái đốt một ngón tay ngón chân lại quý hơn tất cả mà tất cả những thứ cúng dường bố thí cả? Cúng dường là bố thí, mà cái bố thí mà bằng một cái phần thân mạng của mình ấy, nó hơn là cái bố thí của những cái mà ở bên ngoài mình. Bởi vì tất cả cái đó nó không đụng chạm mạnh với chấp thủ, nó không có sát mạnh với chấp thủ, nó không đối đầu mạnh với chấp thủ từ ngã. Cái của mình thì mình có của bảo mình bố thí thì dễ, nhưng mà cái thân mình là mình không dám, mình có chấp thủ, mình ái, cái mình ái nhất là cái thân của mình. Cho nên bố thí cúng dường Phật là đốt cháy cái ái cái thù, đó là cách cúng dường cao quý nhất và đúng pháp nhất, là cái cách cúng dường Đức Phật là đốt cháy ái thù, công việc là trở về chính mình mà đốt cháy ái thù trong tâm mình, đó là cái cách cúng dường cao quý nhất mà nhiều pháp Liên Hoa nói. Cho nên ngài nói đốt một phần ngón tay ngón chân, nhưng ngang đây thì Phật tử phải lưu ý, nói như vậy là một cái cách mà diễn đạt trong kinh thôi, chúng thực sự trong hội chúng chỉ có một mình Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến làm biểu trưng và làm gọi là làm để mà gọi là để giáo hóa, làm kiểu mẫu đó để mà giáo hóa giáo dục, chứ thực sự hoàn toàn kinh Pháp Hoa không có khiến mình về đốt. Quý vị về rồi làm cung kính người nào đốt tay đốt chân thì tất cả những người Phật tử tăng ni cũng như Phật tử trở thành những người cục tay cục chân cả, thành ra một cái đạo cục tay cục chân, phải không? Thì như vậy người ta sẽ hiểu lầm đạo Phật mà nguy hiểm, đời người ta sẽ xuyên tạc và người ta sẽ lên án đạo Phật. Đó là cái cách nói như thế này, đốt tay ngón chân là để nói như vậy để cho mình tin cái gì mình quý nhất. Quý vị thấy rằng là nghe người khác chết mình cũng không có dao động, mà nghe cái nhà sập đổ mình cũng chưa dao động bằng mà để cũng dao mà cỏ đi cổ mình thay mình mà cắt đi một cái cánh tay của mình là mình thấy dao động lòng. Đó bởi vì cái là mình chấp thụ mạnh nhất, cái chỗ nào chấp thụ mạnh nhất, mình tham ái mạnh nhất, chỗ đó là chỗ yếu của mình, chỗ nhược của mình, đụng vào là rất nguy hiểm. Mà mình dám cắt cái chỗ đó đi là tất nhiên là chứng tỏ một sự cương quyết, một sự giác ngộ rõ ràng, là đốt cháy ái thù rõ ràng. một phần cơ thể của mình. Đó là cái cách nói, chứ đừng có đốt thiệt. Rồi quý vị về thì thấy một người nào đốt là người đó chân tu không phải. Đạo Phật là cấm trong cái giới mà giới sát á, là không được hủy hoại cơ thể của mình, không được đụng tổn thương đến sinh mạng người khác. Nhưng mà cái giới của Đạo Phật, ngay cả tại gia như xuất gia, không được làm tổn hại đến thân mạng của mình. Người Phật tử mà tự tử hay là làm đốt tay đốt chân của mình là điều không đúng lời Phật dạy. Đức Phật là muốn trang nghiêm thân tượng để mà giáo hóa, vấn đề là truyền bá diệu pháp dưỡng phận của mình. Đáng lẽ là làm thêm tay thêm chân để mà làm việc Phật sự chú diệu mà phải, cho nên đi đốt tay đốt chân đi. Đó, thành đó là cái cách dạy mình phải hiểu, chứ đừng có về đột tay đột chân. Thì như ngài Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, ngài mới nói, ngài phát biểu như vậy, rồi ngài mới tự đốt hai cánh tay của mình. Hai cánh tay là gì? Hai cánh tay là tượng trưng như cái tay của người đời để mà nắm cầm tất cả sự vật. Hai cánh tay là tượng trưng cho chấp thủ, chấp thủ tướng chủ thể, chấp thủ tướng đối tượng, gọi là nhị thủ tướng, gọi là đốt hai tay. Phải đốt cháy nhị thủ, chấp thủ năng, chấp thủ sở, chấp thủ ngã, chấp thủ pháp. Khi nào cái chấp thủ này đốt cháy thì khi đó là giác ngộ được Phật trí. Thành này đốt hai cánh tay là để cho tất cả cái giác tỉnh lên hết. Tất cả là bị trói là bởi vì hai cái tay chấp thủ của cái tâm, chấp thủ ngài chứ không phải là đốt chạy hai cái tay đó đi. À, đốt chạy sau khi đốt cái thân rồi chứ đủ, bởi vì đốt chuông thì thân ngũ uẩn là người tư tưởng là năm uẩn đem ra khổ đau, là nó không phải là năm uẩn đem ra khổ đau, mà chấp thủ năm uẩn mới đem lại khổ đau. Không phải năm uẩn là ngăn che Phật trí kiến, mà chính cái chấp thủ năm uẩn mới ngăn che Phật trí kiến. Cho nên ngài phải đốt lần thứ hai nữa. Vì vậy ngài đốt xong cái thân ngũ uẩn rồi, ngài đốt hai cánh tay mà thì cái chính cần phải đốt để cúng dường là hai cánh tay, đó là chấp thủ. Vì vậy chấp thủ đốt cháy là vậy, đốt cháy chấp thủ. Thành cái diệu pháp đi nói bằng hình ảnh là đốt cháy hai cái tay chấp thủ. Mà ngài được tuyên bố một câu nữa, quý vị biết là sở thịnh chúng chưa rõ, nói một cách im lặng như vậy, nói cách vô ngôn, sở thịnh chúng rõ, đốt lên hai cái tay, đốt cái thân rồi là ngọn đuốc. Ngọn đuốc đó là để mà đánh thức cái Phật trí kiến trong thịnh chúng vậy, là ngọn đuốc thắp sáng cho người đời để thấy rõ cái thực tướng vô ngàn. Ngài nói rằng sau khi, vì vì biết là khi đó là thịnh chúng buông bà làm bởi một vị lãnh đạo dấu hồi một cuộc khai tay khó coi, bằng trưởng mà đau khổ ngài hai cái tay là để mà vận động, để mà nói năng, để mà diễn đạt, rồi để mà ăn uống, để mà bao nhiêu việc mà đổ đi thì thịnh chúng lại làm đau khổ lắm. Nhưng ngài tuyên bố với ngài lúc bây giờ là ngài làm việc với trí tuệ giác ngộ rõ ràng, ta chắc rằng sau khi ta đốt hai tay này nhất định được thân vàng của Phật. Đó, muốn được Phật trí kiến, muốn được cái pháp thân giải thoát, muốn được cái thân giải thoát và cái tuệ giải thoát, cái tâm giải thoát của Phật thì phải đốt cháy chấp thủ. Cho nên ngài nói sau khi ta đốt hai cái tay này, ta tin chắc rằng ta sẽ được thân vàng của Phật. Thì thấy không, thành đốt ngà khôn cho đâu có đau khổ gì. Đốt để mà được thân vàng của Phật là tại sao không đốt? Thì thấy không? Nhưng mà tại vì sao mà mình vẫn còn ở đây, mình chưa thấy được Phật trí kiến, là mình chưa đốt được hai cái tay của mình, phải không? Hai cái tay chấp thủ, hai cánh tay chấp thủ của mình, cái chấp thủ ngã, chấp thủ pháp, chấp thủ năng, chấp thủ sở, gọi là nhị thủ tướng, mà trong di thức cũng nói lý nhị thủ thì đắc được, thì đó là cái vô ngã tánh thực sự, vô ngã tướng thực sự. Đốt hai cánh tay, khi mà ta đốt như vậy là được cái thân vàng của Phật. Muốn nói như vậy và muốn chứng tỏ cái sự thật này thì lời nói của mình là thật, là nếu như đây là sự thật thì lời ta nói đó là đúng. Nếu đốt hai cánh tay chấp thủ xong thì được thân vàng của Phật, mà là đó là sự thật ấy, thì xin hai tay tôi liền lại. Rõ ràng hai tay ngài liền lại như cụ và thịnh chúng lại làm thanh hoan. Quý vị thấy cái cách nói pháp bằng cái sự, nói bằng cái sự đánh mạnh trong tâm thức hơn là nói bằng lời như mình hiện tại. Nếu như tôi có khả năng mà đốt hai tay bây giờ, quý vị xúc động lắm và quý vị hiểu mau hơn, phải không? Nhưng tôi nói như thế này thì không hiểu, ít hiểu. À, ngài nói như vậy, sau khi mà ta đốt như vậy thì được thân vàng của Phật. Thì Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát vừa tuyên bố như vậy xong, thì là quý vị biết là Đức Phật kể của chuyện ngang đó xong, thì Đức Phật mà dạy rằng Bồ Tát mà Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát chính là Bồ Tát Dược Vương đó, chính là Bồ Tát Dược Vương đó. Và tại sao gọi là Dược Vương? Là phương thuộc Chúa, phương thì tất cả cái bình, như những phương thuộc trong cuộc đời này thì các cái căn bình của thân bình, thì phương thuộc này chỉ tâm bình, và nó chỉ tận gốc tâm bình, nó chỉ tận gốc tham, tận gốc sân, tận gốc si. Phương thuộc này Đức Phật đứng trước khi nhập Niết Bàn trao lại cho cuộc đời. Phương thuộc đó là gì? Là đốt cháy hai cái tay chấp thủ. Quý vị thấy nè, phương thuộc để trì bình sinh tử, cho nên gọi là Dược Vương. Bồ Tát Dược Vương. Phương thuộc đó là Bồ Tát Dược Vương đã vào đi trong cõi ta bà này như thế nào, đã vào đi trong cuộc đời này như thế nào, là một loại gì, cái pháp hành để mà chứng ngộ thực tướng vô ngã đó, để mà đem đến cho con người trong cuộc đời để mà hành như thế nào, để thực hiện như thế nào, lấy ý là vậy. Đó là gì? Phương thuốc để trao cho cuộc đời này. Và Bồ Tát Dược Vương mà vào đi trong cuộc đời này là gì? Cái pháp hành giải thoát đó là gì? Là phải đốn phá chấp thù. Đó là nội dung của tất cả kinh Đại Thừa đều nói đốn phá chấp thù. Mà trong cái kinh Nam Tạng của Anikya Hàm cũng nói rất nhiều. Và trong đó thì nói nặng về ái tham ái. Bởi vì ái có đâu thì thù có đó, thù có đâu là ái chỗ đó. Do chấp thù cho nên có dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Do có dục ái, vô hữu ái, hữu ái, vô hữu ái mà chúng sanh tha chìm đắm trong sinh tử. Và đó là ngọn lửa mà Đức Phật đã nói ngay thì ngôi nhà lửa từ phẩm kinh thứ 3. Quý vị thấy phẩm kinh thứ 3 ngôi nhà lửa, đó là lửa tham ái, lửa dục ái, hữu ái, vô hữu ái, đó là lửa chấp thu. Bây giờ đây là cái phẩm này là phương thuốc dập tắt ngọn lửa của tam giới. Là phương thuốc này gọi là Dược Vương. Cho nên Đức Phật nói về Bồ Tát như thì chúng sanh hỷ kiến đó là chính là Bồ Tát Dược Vương đó. Và cái công việc mà Bồ Tát vào đi trong của ta bà này là vậy đó. Là cái đời trước của Ngài hành là vậy đó. Cái hành nguyện của Ngài là vậy đó. Như cái công việc mà Bồ Tát như thì chúng sanh hỷ kiến đã làm. Gọi là vào đi trong cõi ta bà này như thế nào. Và đó là phương thuốc Ngài đi lại cho cuộc đời này. Là phương thuốc trừ chấp ngã. Và cái vấn đề quý vị nhớ nhất là trừ chấp ngã là đủ rồi. Chấp thử ngã. Khi nào mà ở chỗ nào có chấp mà, có mặt chấp ngã, ở đó có mặt khổ đau, ở đó có mặt vô minh, ở đó còn có sự ngăn che mình không thấy thực tướng vô ngã tướng và không thấy được Phật trí kiến, thấy được giải thoát sau cùng. Ở chỗ nào mà không có sự chấp ngã đó, ở chỗ đó có xuất hiện Phật trí kiến, ở chỗ đó có xuất hiện sự giải thoát thực sự, ở chỗ đó là thoát ly sinh tử, ở chỗ đó gọi là Phật xứ, ở chỗ đó đáng dựng tháp để cúng dường. Được tự thấy thành thử cái tháp mà tất cả chúng ta quý vị như chúng tôi đã được xây lên để cúng dường, để cúng kính, để tôn trọng chính là lo trở về để mà đoạn trừ cái chấp ngã trong tâm của mỗi một chúng ta. Và cái hình thức đó là hình thức mà gọi là xây tháp để cúng dường Phật. Ở chỗ nào mà có mặt của cái tâm niệm đó, của cái hành động tu tập đó, thì ở chỗ đó coi như là cái chỗ mà Đức Phật đang, là cái chỗ thành đạo của Đức Phật và chỗ chuyển pháp luân của Đức Phật. Thì Phật thì tôi thấy này, chuyển pháp luân. Bây giờ các pháp khi mà ở với cái tâm đó là tất cả các pháp vận chuyển, nó đứng dậy hay cả rồi, nó ngủ mê nè. Các tam giới đều dựng được dậy, dậy lên đi đó. Tất cả dậy lên cả, dậy lên bởi vì tất cả thực tướng, nó dậy lên là nó chuyển nói thực tướng. Và bởi vì chính cái tâm của người nhìn nó dậy lên, cái tâm vô ngã, cho nên thấy tất cả dậy với tiếng nói vô ngã của mình cả. Gọi là chuyển pháp, nó vận chuyển bắt đầu nó quay rồi, nó ngủ yên rồi đứng dậy. Thì cái phần tiếp theo Đức Phật dạy là ai mà thọ thì đọc tụng cái pháp Dược Vương này thì phước đức sẽ phải lớn vô cùng. Thì các người phước đức cũng vậy. Thọ thì đọc tụng cái pháp Dược Vương này là để mà thọ thì là nắm giữ, chứ không phải thọ trì là quý vị đọc thăm gọi là trì đó. Trì đấy là hiểu, nắm giữ được ý nghĩa, nắm giữ được nội dung của nó gọi là trì, gọi là thọ trì là hiểu. Thành thử ai mà nắm giữ được ý nghĩa này á, biến chép dạng nói cái pháp này thì sẽ có phước đức vô cùng, không nói được. Thì cái đó là cái phần mà quý vị có thể tự đọc và hiểu được. Phước đức đó là chính Pháp Hoa cũng nói lại là cái công việc chính, một cái phước đức lớn mà Pháp Hoa đề nghị, Pháp Hoa giảng dạy và chỉ bày cho chúng ta là trở về tu tập, đoạn trừ tham sân si, đoạn trừ chấp thù ngay trong chính tự thân tự tâm của mình, và giúp những người khác cùng hiểu rõ đoạn trừ cái chấp thủ tham ái trong tự thân của tất cả những người khác vậy. Làm công việc giúp người khác gọi là đồ tha, đó là hạnh Bồ Tát. Làm công việc mà tự mình đi ra khỏi cái chấp thủ tham ái, đó là tự đồ. Đó là tất cả nội dung của kinh Pháp Hoa nói. Và như vậy nội dung của nó cũng là tự đế, quý vị thấy này. Đoạn trừ tham ái chấp thủ đó là nói về diệt đế, và diệt đế tập đế là tham ái chấp thủ, và đoạn trừ tham ái chấp thủ là đạo đế. Nhưng mà nói tự đế này bằng cái hành là vừa giải thoát chính mình mà vừa giúp người khác giải thoát, là tất nhiên vừa từ đồ và đồ tha, cho nên hành này gọi là hành Bồ Tát. Và ngang đây là cái phần mà chúng tôi trình bày ngưng sáng hôm nay. Cái phần này là mở đầu của cái sáu phẩm sau cùng là hiện hành. Hiện hành là làm thế nào để ngài trình bày cái cung đường để cho chúng sinh ở trong cõi ta này và trong cuộc đời này hiện để mà đi ra khỏi tam giới, đi ra khỏi ngôi nhà lửa và để đi vào Phật Trí Kiến, để ngộ Phật Trí Kiến, để nhập Phật Trí Kiến. Thưa quý Phật tử, ngay đây quý vị có rõ không? Dạ, thưa quý vị có rõ giám đây. Dạ. Thưa, khả năng của chúng tôi chỉ trình bày như vậy. Và dĩ nhiên rất đáng tiếc là trong cái điều kiện thì giờ giới hạn và trong cái điều kiện giới hạn hiện tại của chúng tôi, bản thân chúng tôi không trình bày rộng hơn. Thực sự nếu triển khai nữa thì Pháp Hoa này nói rất nhiều tiếng nói trí tuệ và rất nhiều bài học ở đây, có rất nhiều bài học ở đây. Nhưng mà cái phần trình bày thì chúng tôi chỉ giới hạn trong một số điểm chính về diệu lý để cho quý Phật tử nắm mà thôi. Quý cụ về mà nếu như mà muốn nhớ lại một điều ngắn nhất mà dễ nhớ nhất thì quý vị cụ phải nhớ rằng là diệu pháp là nói về thực tướng của các pháp và thực tướng đó là vô ngã, và con đường đi đến diệu pháp là con đường thực hiện vô ngã, tu tập vô ngã, và con đường tu tập vô ngã chính là con đường đoạn trừ chấp ngã, chứ không có cái vô ngã để tu đâu. Quý vị nhớ nè, chứ đừng nếu tu mà tu vô ngã là cạch. Con đường đoạn trừ chấp ngã và đoạn trừ lần lần theo khả năng của mình mà đoạn, chứ đừng có bước bước hỏng chân ra khỏi trái đất thì không được, đi phải hai chân của mình. Quý vị nhớ nè, tu để đi vào thế nhập vô ngã là đoạn trừ hữu ngã. Tôi đưa ra một ví dụ như thế này. Thuốc uống trị bệnh là gì? Trị bệnh, thuốc không có cái thuốc nào gọi là thuốc lành bệnh cả, mà thuốc là thuốc trị bệnh. Đau bụng là uống thuốc đau bụng hết cái đau bụng là lành bệnh. Đau đầu uống thuốc đau đầu hết cái đau đầu là lành bệnh. Không phải là thuốc đẻ ra cái lành bệnh, mà thuốc là trị lành dứt trị bệnh. Thì thuốc này cũng vậy, dược vương này cũng vậy. Cái thuốc này không phải là đưa ra thì là sản xuất ra thì vô ngã, và cái thực tưởng chứ mình thấy không có cái pháp tu nào mà sản xuất ra cái đó cả. Nhưng cái mình chỉ con đường để mình dập tắt những cái mà gọi là cái tâm bình, là cái chấp ngã, chấp tham sân. Chứ đừng có về tu vô ngã, không có cái vô ngã để tu đâu. Bởi vô ngã là mình hiểu làm thành ra cái ngã rồi. Không có cái chỗ nào với mình đấy hiện tại là không có xuất hiện đâu. Nhưng mà cái con đường để nó vô ngã xuất hiện thực sự là con đường đoạn trừ chấp ngã. Quý vị nhớ này, thành được con đường mà để thể nhập thực tại vô ngã là con đường đoạn trừ tham sân si. Ái mà đoạn tiệt tham sân si thì sẽ thấy vô ngã xuất hiện. Thì đây tôi vì dùng cái thứ hai nữa để quý vị thấy. Trong một cái lớp học ồn lên thì cô giáo muốn lấy lại sự yên lặng của lớp học. Cái yên lặng này là cũng có trong lớp học rồi, có từ xưa ngàn xưa đến ngàn sau chứ không phải là thằng chưa có. Nhưng mà bởi vì những cái cậu trẻ đó là học đòn lá ồn quá đi, không truyền đạt được gì cả, không nói lên được gì cả, mà không nghe được tiếng nói yên lặng mà vốn có trong lớp học nữa. Nó bị khuất đi bởi những tiếng ồn đó, sự im lặng bị nhận chìm bởi những tiếng ồn đó. Thì cô giáo mới dùng cái phương tiện của cô giáo là ồn, chứ không thể sự yên lặng, không có cái phương tiện yên lặng mà để làm đâu. Cô mới dùng cái phương tiện là một tiếng ồn khác, bằng cách là dùng cái thước gỗ bàn đánh kẹt 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 trên bàn, đó là minh lệnh để cho các cậu trẻ chỉ yên lặng. Khi những cái thước thước đó mà vang lên thì những đứa trẻ biết là cậu trò học sinh trong lớp biết là đó là minh lệnh cô giáo ra hiệu yên lặng, tất cả đều yên lặng và lớp học một trở lại sự yên lặng. Thành công việc đem lại sự yên lặng là công việc dập tắt những tiếng ồn, chứ không phải làm ra sự yên lặng, mà dập tắt những tiếng ồn bằng một cái phương tiện đối trị. Phương tiện đó là dùng cái tiếng ồn khác để mà làm tan tiếng ồn này, dập tắt tiếng ồn này, dùng tiếng gõ bàn làm cho tan tiếng ồn đó, tiếng ồn của tâm thức mình mà ngăn che cái sự yên lặng của Phật Trí Kiến, đó là tham sân si. Và cái con đường, cái phương tiện mình dùng là cái thước gõ bàn của cô giáo, làm cho dập tắt tham, dập tắt sân, dập tắt si bằng những phương tiện của mình tu. Thành tu khi nào cũng phải là hữu ngã, quý vị thấy này, bằng hữu ngã nhưng với trí tuệ giác tỉnh vô ngã. Cái sự khi nào cũng có năng, có sở, có chủ thể, có đối tượng, chứ rồi nói để tu như thế này là còn có hai tướng và nhị tụ tướng là trạch thì là không đúng. Con đường đi tới phải đi từng bước theo cái khả năng giải thoát của mình, và nó thay thế sự yên lặng này, sự ồn ào này bằng một sự ồn ào eternal cho đến khi sự yên lặng xuất hiện thực sự. Cho nên tu không phải là tu cái vô ngã và tu cái đúng, luôn luôn phải có chánh kiến là cái đúng, nhưng mà tu là đoạn trừ cái sai, tu là đoạn trừ cái sai đó là tham sân si. Nhưng mà không phải là như vậy thì quý vị tin rằng là cứ đi từng bước sai thì để một ngày nào đó đừng đúng cũng phải. Đó là cái vấn đề tế nhị mà quý vị khi về hiểu vô ngã và hành vô ngã phải có chừng rơi vào, để đừng rơi, để đừng rơi vào những cái chấp. Ví dụ ngọn lá nó vàng á, trước con mắt của mình thì tự thấy bỗng dưng nó vàng, nhưng thật ra nó đi từng bước vàng, nó vang từng bước đi của ngọn lá. Rồi qua thời gian mình bước đi thời gian vàng 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 vàng, mình già này không phải là bụng dưỡng, mình già từ khi mới đẻ ra, mình già lần mình di chuyển từ bụng mẹ đến con mô lên những cái bước đoạn đường đi tới thì con mô, chứ không phải là cái ngày cuối mà đi đến con mô. Thằng vàng từng bước đi, chứ không phải thì đến một ngày đó rồi bỗng dưng nó vàng, không phải. Nó có một sự liên tục của nó, vàng lần đi những bước đi vàng. Mình đi đây ra chợ Đà Lạt không phải là cái bước cuối cùng mà là gọi là đến chợ, còn những cái bước khác là sai, không phải. Tất cả mỗi cái bước đi của mình đều dài 6 tấc hay là 7 tấc, đều có cái đóng góp giống nhau cả, và đóng góp cái hướng về chợ Đà Lạt. Chỉ có cái bước cuối cùng là gọi là bước đến mà thôi. Thực sự là nó đến trong từng bước đi. Phải một bước đi mà hướng đến chợ Đà Lạt mà gọi là đi đến Đà Lạt. Đi có nghĩa là đến trong từng bước đi. Giải thoát có nghĩa là giải thoát trong từng bước. Thì thấy nè, giải thoát trong từng bước đi, tuy nhiên phải có chánh kiến vô ngã trong từng bước. Ngọn vả lần lá nó vàng từ khi xanh, và mình tu phải đúng từ khi bắt đầu, chứ đừng có nói hèn ồ chuyện đời xa lắm thôi, tu cách khác à, để một ngày nào đó đời chơi cái kiếp nào đó rồi vô ngã sau. Không phải, phải đi từng bước vô ngã. Vì nhớ phải có chánh kiến vô ngã, từng bước đi đúng mới cuối cùng đúng, chứ còn đi sai là tật. Đi đến là đến trong từng bước đi, và đến trong từng bước đi có nghĩa là không đi. Tu mà có nghĩa là không tu là vậy. Phải đúng thì thôi. Nhưng mà sợ gì, vì sao mình phải đi nhiều lần nhiều bước như vậy? Là bởi vì cái tập khí tham sân si hình dài quá, mình đi nhiều bước đến tan, phá tan lần. Như cái xe mà phá tuyết thì ui cho hết cái tuyết sinh tử của mình, thì tham sân si phải ui hết đi. Chứ mỗi bước của nó phải là bước ui tuyết, chứ không thể là nói đi xe ui tuyết mà đi ui đá là để tuyết tan thì không được. Thành thử thì mỗi bước đi của mình là một bước phải nhắm đến đoạn trừ tham sân si. Mỗi bước đi đúng, và cái bước đi cuối cùng là khi tất cả tham sân si tập khí sinh tử chưa diệt, thì lúc đó là lúc giải thoát. Thưa tôi nói như vậy để quý vị về suy nghĩ. Con đường nó không phải là nơi đến, nhưng mà mỗi bước đi của mình phải có mặt cái nơi đến. Tuy nhiên phải có chánh kiến vô ngã. Đó là những cái điểm mà mình phải suy nghĩ một cách tỉ mỉ để đừng lầm lẫn. Đừng làm lẫn khi hiểu, cũng như đừng làm lẫn khi hành. Ngang đây, đại hệ thì giờ tôi xin ngưng ngang đây và kính chúc quý Phật tử nhiều an lạc và có cái niềm tin nhiều pháp vững chắc. Bây giờ xin mời quý Phật tử cùng chúng tôi niệm hồi hướng.